ใจเสื่อเต็มกำต้องเกี่ยวภาพลาโปกลังเก้าเจืองเบียทรงเข็มเกียมเหยื่อมในทรงป่าเฮงดมเคยแง่จันภาพลาโปกลังเก้าเจืองยังโยกันเทิงว่าเจืองเหยียบเกียงตาบ่มตีสายดามดมภาพลาโปกลังเก้าเจืองสองป่ามันใช้เดือพลีทันเดจึงโอวาเนียสร้างลาภูมิลันเก้าเถื่อนที่สู้จามเบียดเลย
จึงต้องน้อง
สมเศร้าเธอตายฝ่าโบเยียมลาภูมิลันเก้าเถื่อนยิ่งต่อทันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยทั้งใจเถื่อข้างกว่าลาภูมิลันเก้า
Nam Mô Bụt Tha Giá, con Anicca, thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay, thứ ba, ngày 25 tháng 5 năm 2010, Phật lịch 2554, đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Tao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam tầm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng,New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, California từ 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, nguyên nhân và của sự tranh chấp sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng với sự điều học của quả.Thượng tọa giác đẳng, chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là chư tăng thảo luận câu đố và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc tính cúng chánh biến tri minh hạnh túcHiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhớ tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, cực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm.Tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi.Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Khi thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường chứ ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh mới giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành ra sân.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, nguyên nhân của tranh chấp. Nếu nhìn vào cội rễ của tranh chấp một cách thành thật, thì chúng ta sẽ không muốn tranh chấp nữa. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Kính thưa quý vị, một tuần nữa, cũng một quý vị. Kính thưa quý vị, tình trạng thường chúng ta phải lập ra rất quan đáng để mà thực sự ở trong một kinh nghiệm có nhận thức mình rồi đến tìm vòng mắt thứ gì cũng sao ăn hơn não hạch thứ gì não hạch thì nó là phiền não bởi vì bởi đó thì chúng ta biết cùng kính cùng kính đức Phật Bồ Tát của đức khí thế giới lấy tâm Phật khi Phật kính thứ tư mà dành vào mục xin lỗi quý vị là phải đi như vậy. Cái đường nét của chùa ngày hôm nay không có. Thì quý vị có nghe. Bây giờ xin nhận. Và bây giờ quý vị không nghe gì. Dạ. À, chúng tôi xin nói nhiều vắng vặt để rồi quý vị có thể đọc phần chánh văn. Thứ nhất là chúng ta thường đề ra những nguyên nhân tranh chấp. Nó có tính cách là cao thượng, nhưng mà Đức Phật sẽ nói rằng hầu hết những tranh chấp nó đến từ cái phiền não trong lòng. Đó là điểm mà chúng ta phải chú ý. Điểm thứ hai là khi mà những phiền não này nó khởi dậy trong lòng thì chúng ta cần có cung kính biến mất với tăng với điều. Và chỉ có cung kính nó biến mất thì chúng ta được xem như là người cổng đức. Do vậy một người hiểu rõ cái nguyên nhân của tranh luận thì chúng ta thực sự thấy rằng nó không có đáng để chúng ta giữ một cuộc tâm luận như vậy. Chúng ta xin mời quý Phật tử Hoan Hỷ đọc chánh kinh của bài học này. Và sau đó chúng ta sẽ thực hiện đại đức tự quyền như giảng sư của chương trình hôm nay. Về đức tính quý Phật tử Pháp Thoại.
Nguyên nhân của tranh cãi, tranh chấp. Nếu nhìn vào cội rễ của tranh chấp một cách thành thật thì chúng ta sẽ không muốn tranh chấp nữa. Gốc rễ của đấu tranh có 6 gốc rễ đấu tranh này. Này các tỳ kheo, thế nào là 6? Ở đây này các tỳ kheo, vì tỳ kheo phẫn nộ và hiềm hận. Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo phẫn nộ hiềm hận. Này các tỳ kheo, ai phẫn nộ hiềm hận vì ấy sống cung kính, vì ấy sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, sống không cung kính, không tùy thuận pháp, sống không cung kính, không hành chịu đầy đủ các học pháp. Này các tỳ kheo, tỳ kheo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, không cung kính, không tùy thuận pháp, không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp. Vì ấy khởi lên tranh luận giữa chư tăng. Tranh luận như vậy khiến nhiều người không hạnh phúc, khiến nhiều người không an lạc, khiến nhiều người không lợi ích, khiến chư thiên và loài người không hạnh phúc và đau khổ. Này các tỳ kheo, nếu các thầy thấy ác căn căn ấy giữa các thầy hay các loài thầy hay ngoài các thầy, này các tỳ kheo, các thầy phải cố gắng đoạn trừ ác căn căn ấy. Này các tỳ kheo, nếu các thầy không thấy ác căn căn ấy giữa các thầy hay ngoài các thầy, này các tỳ kheo, đừng cho ác căn căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai. Như vậy là đoạn trận ác căn căn ấy, như vậy là ngăn chặn nguy hại ác căn căn ấy trong tương lai. Này các tỳ kheo, lại nữa vị tỳ kheo giả dối và não hại, tật đố và sang thân sang tham, lừa đảo và man trá, ác dục và tà kiến, chấp trước sở kiến, kiên trì gìn giữ rất khó rời bỏ. Này các hiền giả, tỳ kheo chấp trước sở kiến, kiên trì gìn giữ rất khó rời bỏ, vì ấy sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, không cung kính, không tùy thuận pháp, không cung kính, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp. Này các hiền giả, tỳ kheo không cung kính, không tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp, vì ấy khởi lên tranh luận giữa chư tăng. Tranh luận như vậy khiến nhiều người không hạnh phúc, khiến nhiều người không an lạc, khiến nhiều người không ích lợi, khiến chư thiên và loài người không hạnh phúc và đau khổ. Này các tỳ kheo, nếu các thầy thấy được ác tranh căn ấy giữa các thầy hay ngoài các thầy phải cố gắng đoạn trừ ác tranh căn ấy. Này các tỳ kheo, nếu các thầy không thấy ác tranh căn ấy giữa các thầy hay ngoài các thầy hãy gìn giữ đừng cho ác tranh căn ấy có cơ hội làm là hại trong tương lai. Như vậy là sự đoạn tuận ác tranh căn ấy, như vậy là ngăn chặn nguy hại ác tranh căn ấy trong tương lai. Sáu căn. Đến đây chúng con xin cung kính đại đức Tề Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy nhé.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn xin tiến Việt Nam. Quân Cô Nít Cha. Cùng kính lễ đến Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Quang, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong râm. Thân chào đến với sư cô quý tu nữ cùng Chư Phật Tử. Chỉ trong được quý ngài kính thưa quý vị, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Pakkawa Buddhang Pakkawantang Apiwade Miswa Kato Pakkawata Thammo Thammang Namasami Subhatipanno Pakkawato Savaka Sangho Sangkhang Namami Chúng được tự tin linh tỉnh thân cầu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nghe nhờ quy luật của Tam Bảo hàng gia hội đến chư Tôn Đức Tăng, chư tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Vì thưa quý ngài, kính thưa quý vị, buổi tập hôm nay chúng ta học tới xuyên qua cái bài nguyên nhân của sự tranh chấp. Có thể nói đây là một cái cuộc sống bình thường mà chúng ta bắt gặp, gặp rất là nhiều, mà chúng ta chưa hiểu cái nguyên nhân, chưa hiểu cái cội rễ của nó, của tranh chấp nó là cái gì, và sự thật là chúng ta phải từ bỏ nó ra sao. Trong cuộc sống này, một con người thường thường là tôn tạo cái ngã, tôn tạo cái ta, tôn tạo cái mà cho rằng cái vinh dự, cái mà cho rằng cái tu được thì bị người ta nói không êm tai, thì bị người ta nói xa xa, nói gần gần, thì tất cả mình cảm thấy bị mất mát, mình cảm thấy bị thua thiệt. Cho chúng ta sẽ đấu tranh, chúng ta sẽ phản ứng, mà sự phản ứng lại như vậy quá thật kỳ. Chính chúng ta mệt mỏi, người khác cũng mệt mỏi, và những người xung quanh chúng ta lại càng mệt mỏi hơn. Ở đây Đức Phật này dạy có sáu cái sự hiềm hận, có sáu cái sự dẫn nguyên nhân mà đưa đến cái sự cội rễ của cái sự tranh chấp. Quả thật thì kính thú vị, từ cái chỗ mà nó mất bất hòa, từ cái chỗ mà nó không thuận lòng nhau, từ cái chỗ mà bực bội, thì sân tâm khởi lên. Mà sân tâm khởi lên thì chúng ta nói lại thôi thực một chỗ nữa, tức là chúng ta không có cái sự tôn trọng, không có sự cung kính, không có sự tùy thuận. Và khi không có sự tôn trọng, không có sự cung kính, tùy thuận thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thọ trì được các cái học pháp, hay chúng ta không làm đúng. Con người thường thường nói là giận quá mất khôn, ngon quá mất ngon, giận quá mất khôn. Thì cái mà chúng ta mất khôn đó thì do cái gì? Do cái tâm sân hận của chúng ta, để chúng ta đánh đuổi, để chúng ta đạp đổ cái giá trị mà mà chúng ta tự chấp, chúng ta tự cho là chúng ta bị cái sự đau khổ nữa, bị cái sự đau khổ đó. Rồi kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống này, cái sự thật mà nói, chúng ta thấy xét kỹ, chúng ta đi tìm như là lời dẫn của cái bài học hôm nay, nó rất là hay. Nếu nhìn vào cái cội rễ của cái sự tranh chấp một cách đúng đắn, một cách thành thật, một cách chính xác, thì chúng ta không muốn tranh chấp nữa. Bởi vì quả thật chúng ta tranh chấp bên lòng, bực bội để tôn tạo cho cái ngã của chính mình, từ chỗ đó mất đi cái sức khỏe, mất đi cái sự ăn uống, mất đi cái sự ngủ nghỉ. Rồi chúng ta trả thù người à, chúng ta phải đấu tranh lại người à, áp lực lại người à, thì tất cả mọi thứ chúng khi chúng ta làm rồi, chúng ta lại không được kết quả gì tốt đẹp nữa, và thế là chúng ta lại buồn khổ, chúng ta lại đau đớn nữa. Thì quả thật thì trong cuộc đời này, cái mà chúng ta không biết được cái điều đúng, cái mà chúng ta không biết được cái điều sai, cái chúng ta không biết cái chánh, cái chúng ta không biết cái tà, là sự thật chứ. Ở đó, ở trong sách của kinh Đức Phật này dạy, mấy tôi đánh tôi, cướp việc của tôi, ai ôm ấp cái niềm đau khổ đó thì cái sự đau khổ đó không bao giờ nguôi. Nó mang đưa tôi đánh tôi, chửi tôi, cướp giật của tôi, làm mất đi những cái gì lợi ích của tôi, không đau khổ, không có suy nghĩ tới cái chuyện đó, thì những cái đau khổ, những cái phẫn nộ, những cái hiềm hận, những cái uất ức đó sẽ được tiêu nguôi. Chúng tôi chỉ không có đơn giản ở trong cuộc đời này. Chúng ta thường nói tự nhiên, tôi không có lỗi mà tôi bị người ta chửi tôi, người ta đánh tôi, người ta hại tôi. Nếu như một người đệ tử hiểu pháp, học pháp, hiểu pháp mà nói như vậy thì người đó hoàn toàn chưa hiểu biết một cách căn bản về nhân quả, về nghiệp quả của Phật pháp, của lời Phật dạy. Trong cuộc đời này không có cái gì mà nó không có cái nguyên nhân. Cũng như người ta nói rằng có lửa mới có khói, chứ không lửa làm sao mà khói nó tan được. Cái điều này nhìn ở một góc độ khác thì chúng ta thấy quả thật thì chúng ta cũng có một cái gì đó. Mà thường thường có người thì tốt khoe, xấu che, dối thì hay làm tốt, mà dốt thì hay nói chữ. Cho nên vì vậy, cho nên con người cứ giấu, cứ che, cứ trắng những cái gì của chính mình. Và thế là nó đưa đến những cái cuộc ấu đả, những cái cuộc đấu tranh. Tức những cuộc ấu đả, những cuộc đấu tranh, những cái sự tranh chấp, những sự hùng khích này, không phải ở ngoài thế tục, mà chính ở trong tăng đoàn cũng đã từng bị. Chúng ta nhớ là một lần mà chúng ta nhớ cái vụ án ở Cô Sông Vi, thì chư tăng chia rẽ, Đức Phật đến để can gián cũng không xong, và thế là Đức Phật này bỏ vào rừng để ngồi tu. Thì lúc đó có con voi Parinayaka và con khỉ để đến để hầu kính Phật, thì Đức Phật này cảm thấy rất là an lạc khi có thoát khỏi một cái hội chúng đó. một cách tức là phiền tối và mệt mỏi như vậy, thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống này, con người sống nó thể hiện qua cái căn nghiệp của mình, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thân hoài. Con người sống nó xuyên qua cái gì? Qua cái sở hành, sở tâm, của sở tánh của mình. Cái mà chúng ta nhìn đó, cái mà chúng ta thấy đó, cái mà chúng ta biết đó, chỉ là một sự tương đối. Nhưng cái mà chúng ta tự nung nấu nó tạo trong lòng ta, thì chúng ta cho đó là. Thí dụ như bây giờ chúng ta vào chùa, chúng ta gặp một sư này, gặp một thầy kia, gặp một sư cô nọ, chúng ta chỉ nhìn và từ cái hình tượng đó, xin lỗi, từ cái một cái hành động đó, bắt đầu tâm của chúng ta nó đủ thứ những cái phức loạn ở trong lòng chúng ta, những cái lộn xộn, những cái hiểu sai, những cái hiểu lầm ở trong lòng ta. Thí dụ như bây giờ chúng ta vào chùa, chúng ta đảnh lễ các vị sư hoặc là đảnh lễ các vị thượng tọa, các vị trụ trì, thì chúng tôi nói mà nhiều khi các vị đó đang bận một cái việc gì đó, đang có một ưu tư gì đó mà người ta không có thấy quý vị, hay là không có nghe rõ cái lời tiếng chào của mình, thì tự nhiên bác kể rằng cái chúng ta nghèo quá, chúng ta vô chúng ta không được tôn trọng. Rồi khi mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta nói ông làm gì mà ông xem thường người ta tới, ta xem thường người ta kiểu vậy, thì giữa một cái sự suy nghĩ sai thôi là bao nhiêu chuyện nó xuất hiện ra. Mà sự thật người ta đâu biết rằng vị trụ trì đó, vị sư cô đó, vị thầy đó đang có nhiều cái chuyện bận rộn, hoặc là không có tập trung ngay lúc đó. Khi chúng ta hiểu như vậy thì nó rất đơn giản. Chứ nếu như chúng ta hiểu ngược lại thì nó là chuyện khác. Mà khi chúng ta bực bội như vậy thì tự nhiên cái chúng ta cảm thấy bây giờ mình đi chuồn đi, mà thôi, mình không đi nữa, mình đi về. Và thế đi về thì chúng ta bực bội, chúng ta lại gây cho người khác, nói cho người khác nghe, là cái bực bội thứ hai, làm cho người khác cũng bây giờ mình muốn rằng người ta phải theo mình chứ không theo người đó là sai, người đó là không tốt, thì tất cả nó đều là cái gì? Đều là cái sân hận và cái ái chấp. Còn nếu như đến đó mà chúng thích, chúng ta kính, chúng ta thương cái người đó, thì cái người đó là sẽ là tốt đẹp. Mà khi chúng ta không có sự tôn trọng ở đó, chúng ta không có sự cung kính, không có sự cung kính đối với cái gì? Đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Chúng ta nhớ rằng cái mà chúng ta gọi là quy y Tam Bảo, chúng ta kính Phật, chúng ta trọng Tăng. Nhưng cái mà gọi là kính Phật này, khi mà chúng ta có gặp một chuyện đụng chạm gì đó trong chùa, thì chúng ta đều cứ hãy nhớ đến Phật, thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm nhớ đến những cái lời dạy của chính Ngài, cho nên nhẹ nhàng nó vượt qua. Chứ còn không thì chúng ta phản ứng, chúng ta không tùy thuận, chúng ta không cung kính, và chúng ta không có cái sự hiểu biết, thì thời tranh luận nó sẽ khởi lên. Mà ai hiểu biết được cái đúng cái sai thì tranh luận sẽ được lắng yên. Ai không hiểu biết được cái sự đúng gì sai thì thời tranh luận nó sẽ khởi lên. Khởi lên do cái gì? Do cái não hại, do cái sang tham, do cái mang trái. Đúng vậy, do cái ái dục tài phú và chấp trước, những cái sở kiến, những cái tri kiến mà chúng ta không chịu rời bỏ. Và như vậy thì kính thưa quý vị, cuộc đời này mãi mãi chúng ta không bao giờ mà chúng ta có một cái tấm lòng mà chúng ta yên vui, chúng ta tốt đẹp được. Chúng ta nói rằng chúng ta là một người đệ tử, chúng ta là những người học Pháp, chúng ta là những người Phật tử. Nhưng khi đụng phải chuyện, nhiều khi chúng ta còn thua cái tư cách của những người bình thường. Bắt đầu chúng ta dùng những cái lời nói mắng nhiếc thậm tệ và chửi rủa không còn cái gì cả. Thì khi đó kính thưa quý vị, cái việc đi chùa, cái việc mà đến lễ Phật, đến mà để làm phước của người này thì nó chỉ là một cái gì? Một cái ái tạo thành, một cái sở chi tướng tạo thành, một cái kiến chấp, một cái biên chấp. Tức là bởi vì ông sư đó, ông thầy đó, ông hòa thượng, thượng tọa đó là của tôi, không ai được đụng, mà ai đụng vào là gì? Tôi bực bội. Mà khi mà chúng ta có cái sở tâm, sở tánh như vậy thì chúng ta gây một cái sự đau khổ cho chính những người xung quanh, mà ngay cả cái người mà chúng ta kính thương đó nữa. khi mình nghe người ta nói về điều gì về cái người thầy của mình, chúng ta không chịu. Chúng ta nghĩ rằng ông thầy mình phải tốt, và ông thầy mình tốt tuyệt đối. Còn đó là khi mà mình kính mình thương. Còn đến khi mà mình không kính không thương, ai mà nói tốt ông thầy mình thì mình không chịu. Ai mà nói tốt cái người đó là thầy mình không bao giờ chấp nhận. Người đó là ác xấu, người đó là xoáy quấy, người đó là quậy quả, người đó là không đúng với tư cách, gọi là phi phạm hạnh, vân vân. Tất cả chúng ta sẽ đều lập luận cái điều đó. Nhưng kính thưa quý vị, cái ông thầy mình chỉ là người tiếp dẫn chúng ta, là cái người để giúp cho chúng ta dựa đó, chúng ta dùng một cái đó mà chỉ dạy chỉ đạo cho chúng ta. Chứ ông thầy của chúng ta không phải là con người mà giải quyết cái sự sanh tử toàn phần của chúng ta. Khi chúng ta hiểu được như vậy, đó là một cái vấn đề khác. Còn nếu chúng ta không hiểu là một vấn đề khác nữa, chúng ta đi đến chùa cũng vậy. Chùa này tôi phải lo, chứ còn chùa khác tôi không lo. Ông sư này tôi lo, chứ ông sư khác tôi không lo. Ông thầy này tôi lo, chứ ông thầy khác tôi không lo. Ông hòa thượng thượng tọa, hoặc ni sư này, hoặc sư cô kia. Thì tất cả nó đều là một cái tập hợp của cái gì? Của cái ái chấp ở trong lòng ta. Mà ái chấp trong lòng ta được tuôn đường chảy như vậy là do cái gì? Mà cái gì mà là nguyên nhân của ái, là nguyên nhân của sự tập hợp của sự chấp thủ, thì trong một ngày gần thì đau khổ nó sẽ liền kề. Bởi vì ái samudaya sacca, nguyên nhân của đau khổ chính là tham ái. Khổ có mặt xuất hiện bởi vì chính do cái tham ái. Và khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta sẽ yên lòng, chúng ta không còn phải đấu tranh nữa. Bởi quả thật, kính thưa quý vị, nhiều khi chúng ta có cái tâm lòng để chúng ta cho rằng là chúng ta bên hay chúng ta vượt hay chúng ta bao che, chúng ta bảo vệ. Nếu đúng thì nó không nói, còn không đúng thì trong vô tình của chuyện nó là một chuyện chấp thủ. Mà thời khi cái sự chấp thủ như vậy, người nào mà sống mà bằng một cái tâm mà hiểu bằng cách tức là nói theo là tức hiểu một cách tức là gián tiếp, hiểu một cách có giới hạn, thì không xa thì gần, ngày gần đó chắc chắn rằng họ sẽ mang lại cái điều đau khổ. Bởi tại sao vậy? Bởi vì chính gì? Chính thưa quý vị, không có một cái gì tồn tại được, in dấu được, giữ gìn được trước cái nguyên nhân mà là ái dẫn đầu, mà khổ sẽ không tránh được. Khi mà có ái thì chắc chắn sẽ có đau khổ. Cái sự bảo vệ của cái gì, như chúng tôi đã trình bày khi nào khi đầu, tức là bảo vệ cái ta của mình, cái tự cho rằng cái danh dự của tôi không được ai đụng chạm, cái ngã của tôi, cái ta của tôi không ai được đụng chạm, cho nên nó mắng, nó chửi tôi, nó nói xa tôi, vân vân. Thì tất cả những điều đó xem như là sự xúc phạm, xem như là bị một sự trước đó. Mà cũng như ở trong một vấn đề mà ai hiểu được những cái sự việc đó, để hiểu được cái gì, cái đúng cái sai, mà chúng ta đâu có hiểu cái sai của ta, đó là chúng ta tôn trọng và bảo vệ cho cái ngã chấp của chính mình, thì tranh luận nó mới lắng yên, nó mới vượt qua, nó mới không có chuyện gì. Một tư tưởng của một con người có cái tâm tu nó khác, mà tư tưởng của một con người cảm thấy bị xúc phạm, bị nhục mạ thì đó là cái chuyện khác. Kính thưa quý vị, có một lần có vị tỷ kheo, vị đó tên là Thiết Xá, là người thân tộc ở trong hoàng tộc của Đức Phật. Thì ông ta nghĩ rằng ông ta là người thân tộc, khi ta vào tu thì nghĩ rằng mình là thuộc về quý thuộc của Đức Phật, mà cho nên tất cả mọi người ta phải nể trọng mình. Một người làm quan có, họ được nhờ mà, chứ đừng nói chi đó là vùng dòng vua chúa mà ở đây mà lại là có quyến thuộc với Phật nữa, thì chúng ta không bao giờ biết lễ bái ai. Và khi các vị phương xa chư tăng đến, thấy ông ta lớn tuổi xuất gia, tưởng đâu các vị trưởng lão, và thế là đến để đảnh lễ, đến để mà thi lễ, thì ông ta cũng vẫn chấp nhận như vậy. Và khi mà biết ra như vậy thì các thầy thiền ông ta mới trách, đó là tại sao mà ông là người tu mà không biết cái luật như vậy. Khi mà luật của chúng ta, thưa quý vị, khi mà chúng ta biết được vì đó là lớn hơn chúng ta, thì chúng ta phải đánh lệ, chúng ta phải xá chào, và chúng ta phải cung kính trước vị đó. Thì khi bị cái sự trách móc của các vị tỳ kheo sách tăng này, thì tỳ kheo thích xá này bực bội và ôm cái miệng cái sự bực bội đó đi đến Đức Phật để xem như là mắt là mét cái chuyện nó xảy ra. Thì khi đi đến gặp Đức Phật, và thấy là Đức Phật này cảm hóa cho các thầy tỳ kheo bằng cách tức là nói rằng khi mà mình nghĩ rằng nó người ta mắng mình, người ta chửi mình, người ta đánh mình, người ta đập mình, vân vân, những ai ôm ấp cái niềm đau khổ đó thì sẽ không bao giờ vui qua được. Còn nếu như mà không chấp nhận, không có ôm ấp đó, không có tự nghĩ rằng những cái chất giữ trong tâm đó, thì chắc chắn là cái chuyện đó nó sẽ được yên. Thì kính thưa quý vị, một con người nếu không tác ý đến những cái gì, những cái ý xấu, những cái tham độc, những cái sân độc, hay là sân tật lẫn hối, cái tham cái tật kiến cái ngã mạn, mà người ấy hiểu biết được cái điều này nó là sai, và người ấy biết sống có cái sự cởi mở cái lòng mình ra, và sống biết khéo hành xả trước những cái gì mà nó xuất hiện tới với mình, thì như vậy người ấy sẽ được an lạc. Còn bằng ngược lại, nếu như mà không hiểu biết mà càng ôm ấp, nếu như cảm thấy bị tổn thương, nếu như cảm thấy mà bị người ta bức hại mình, thì chính xác đó là một sự đấu tranh ngay, một sự đấu tranh tức thời nó sẽ xuất hiện. Và sự đấu tranh đó chính là cái gì, chúng thời đại chúng, chính là cái sự tranh chấp về tài sản, tranh chấp về lời nói, tranh chấp về địa vị, tranh chấp về quyền thế và mọi thứ trong cuộc đời, và chúng ta tranh chấp về cho cái tự ngã của chính mình. Đấy là cái điều nó quan trọng, xuất nguồn từ đấy, một cái tranh chấp đó. Thường thường người ta nói rằng là cái đồng tiền danh dự, hay là cái danh dự của tôi, hay cái đồng tiền danh dự của cái danh dự của mình, mà mình mất đi cái đó thì nó rất là đau khổ. Cái sĩ diện, cái giàu nhà hôm nay gọi là cái sĩ diện đó, sống bị bệnh sĩ, nhiều người nào sống bị bệnh sĩ, gọi là cái bệnh sĩ, tức là gì, cái bệnh sĩ diện, người đó sẽ mệt mỏi, sẽ đau khổ lắm. Và thật nếu mà chúng ta làm sao nói rằng chúng ta không sống mà chúng ta đừng có tôn tạo cái sự diện một cách quá đáng, nhưng chúng ta cũng không nên chấp nhận nhiều quá, tức là chúng ta sống có một tư cách hiểu biết, sống có một cái tư cách hiểu biết, sống có một cái điều tu tập, thì cái này chúng ta sẽ được an lành. Còn bằng lại ngược lại, nếu như chúng ta sống mà chúng ta không biết, chúng ta không hiểu, chúng ta cứ ôm ấp, chúng ta cứ tự cảm thấy bị tổn thương, tự cảm thấy bị cái sự đau khổ đó, thì thời nó sẽ không bao giờ yên được. Mà nếu như không yên được thì thời nó sẽ sanh quán thù. Và khi sanh quán thù thì tính thưa quý vị, họ chính là cái sự đấu tranh của họ, họ phản ứng ngược lại, coi như là người bằng miệng, người bằng tay, người bằng chân. Và ở trên thần Đức Phật này dạy chúng ta phải xả chấp cái niềm hận đó, và có cái trí tuệ xét về cái nghiệp quả của chính mình. Không phải tự nhiên mà người ta mang tới cho mình một cái chuyện nó như vậy. Bây giờ mình không chọc không ghẹo gì người, đây là cái mà chúng ta hiểu cái lý vậy, nhưng Phật pháp đâu phải suy nghĩ như vậy. Không phải tự nhiên người ta chửi mình, ít nhất đời trước nghiệp của chúng ta, tại sao người ta không chửi mình, tại sao không chửi người khác mà người ta chửi mình, tại sao người ta không bực người khác mà người ta là bực mình với mình. Để chúng ta thấy, khi chúng ta hiểu biết về cái nghiệp quả nó rất là thế là hiện hữu. Chúng ta thấy khi mà chúng ta gặp một người lạ, chúng ta cảm thấy rất là mến thương họ, như đã quen nhau từ thời nào, rất là mến, rất là thương. Và giữa chúng ta cái người đó có một cái nhân duyên khái niệm với nhau rất nhiều, tự nhiên có như là vô duyên đối diện thì cũng thấy thương liền, mà vô duyên mà coi không, coi như là nếu mà chúng ta mà không có cái hữu duyên với nhau á,
thì dù cho gần kề với nhau cũng ghét nhau, cũng không thương nhau được. Mình nhìn một người đó tại sao mình rất là mến. Lần đầu tiên mình rất là mến, mình nhìn một cái người đó, mình cảm thấy là mình rất là thấy ghét. Nhìn là thấy ghét, khỏi cái chữ thấy ghét đó, tại sao nó chỉ thấy ghét? Chính là cái duyên của mình với họ không có. Vì mình với họ có một cái sự đấu tranh, có một sự nghịch kỵ, vân vân. Thì cái nguyên nhân của nó chính là cái gì? Chỉ là cái tâm của mình không thích, và cái tâm của mình thích. Và tâm của mình thích hay không thích đó chính là cái gì? Đó là cái duyên với nhau, cái nghiệp quả với nhau, đó có ân oán với nhau rồi. Bị người khác chửi mắng mình, đánh đập mình, trước mặt hay là sau lưng mình, tất cả những điều đó nó không phải là tự động mà nó không có cái nguyên nhân của nó. Mình cũng đã có cái ân oán từ đời trước hoặc là từ quá khứ. Mà từ cái đó thứ đó, từ đời quá khứ đó, chính vì họ ôm ấp, họ cảm thấy oan trái. Mà từ cái oan trái đó đi đến hôm nay, đi đến ngày mai, thì tất cả chúng ta sẽ có gì? Sẽ hiểu và biết được cái chuyện nó hết sức là bình thường. Còn nếu như chúng ta không hiểu biết thì chúng ta cảm thấy là mọi chuyện gì chúng ta cũng cảm thấy bực bội, cũng cảm thấy là chúng ta cần phải giải quyết vấn đề để đấu tranh lại, để vượt lại, để lấy lại. Có thể nói rằng từ xưa tới nay, những nguyên nhân đấu tranh của đời quá khứ, của đời hiện tại và của đời vị lai cũng bằng cái nhìn kiến chấp, bằng cái nhìn sai lệch của chúng sinh thôi. Chứ quả thật, cái chuyện gì trên cuộc đời này, cái nhân duyên nó cũng vần xoay như vậy. Sáng từ tới ngày chúng ta sinh, rồi chúng ta lão, chúng ta bệnh, chúng ta tử. Rồi nếu không có khéo tu tập, thì chúng ta không có khéo buông bỏ, chúng ta không có khéo mà gìn giữ, không có khéo cái chọn lọc chắc đến nó, thì chắc chắn là chúng ta là ôm mất, chúng ta là mang theo những cái ganh tị, những cái oán hờn, bực bội. Rồi cũng vậy, cái hiềm hận, cái sự bực bội mà trong kinh văn như chúng ta thấy, tỷ kheo giả dối, não hại, tật đố, sang tham, lừa đảo và mang trá. Đây là những hành động có gì? Của cái sự ganh tị, của cái sự bỏng sẻn, của cái sự lừa dối, của cái sự tà kiến, của cái sự ngã mạn, của cái ái dục, của cái kiến chấp. Một tạp chủng của bất thiện nó khởi lên trong sân tâm ta, do con người ta không có tu tập. Mà khi khởi lên như vậy, quả thật Đức Phật này chỉ dạy cho ta, do không có tùy thuận học pháp, do không có tùy thuận đạo sư, do không có tùy thuận Phật pháp tăng, do không có tùy thuận cho nên không có cung kính, và do không cung kính đó cho nên chúng ta sẽ trở nên bất kính. Mà từ chỗ bất kính đó thì chúng ta sẽ gây nhiều cái đau khổ cho chính mình, và làm không có an lạc cho những người khác. Đây là hành động mà bị Đức Phật này khiển trách, tức là cái hành động mà hại mình, hại người. Cái hành động đó không có lợi cho mình, không có lợi cho người. Ai làm thì người Đức Phật đã nói người đó không hiểu biết, người đó không có có làm đúng cái pháp, không là người hành pháp. Mà người hành pháp tức là người làm các việc lành, đem đến sự an lạc, đem đến sự hạnh phúc cho mình, và đem lại cái hạnh phúc cho tha nhân, khiến cả chư thiên được an lành, khiến cả cái thai nhân được an lạc. Bởi vì họ thấy được cái gì? Cái nguyên nhân của cái tranh chấp đó, sự thật ra chỉ là cái gì? Chỉ là một sự chấp ngã. Mà cái ngã là cái gì? Cái gì quý vị? Cái tôi, cái ta này, nó thật không có. Cái con ta, tài sản của ta, người ngu suy nghĩ quấy, chính thân còn chẳng có. Con đâu, tài sản đâu. Làm người sống có cái trí tuệ, chuyện cuộc lớn quá thành nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có. Chúng ta mới có đủ thời gian, chúng ta mới có đủ tâm lực, chúng ta mới có đủ sức lực để chúng ta tiếp tục, chúng ta tu tập. Cho nên Phật pháp này phải nói rằng là luôn khuyên dạy mọi con người phải có cái gì, tính thời điểm của mọi con người phải có, phải biết tu tập, phải biết hành xả, phải biết khởi lên
những cái thiện tâm, những cái từ tâm, để từ đó mà chúng ta bớt đi cái sự sân hận, bớt đi cái bản ngã của chính mình. Một con người mà ngã mạn quá lớn, một con người mà ngã mạn quá nhiều, thì ở đó con người đó cũng sẽ hết sức là nguy hiểm, bị con người đó họ sẽ làm rất là nhiều điều phiền tối cho chính họ, mà cũng như là cái phiền tối cho những người xung quanh. Cái sự tu tập tính thú vị đó là cái gì? Là cái sự buông bỏ về cái gì vậy? Buông bỏ về cái ta, buông bỏ về cái tài sản, buông bỏ về cái danh dự ở bên ngoài lẫn cả bên trong. Cái chúng ta có được đó là cái gì? Cái tài sản. Mà tài sản có hai, tức là tài sản về vật chất và tài sản về tinh thần. Tức là tiền bạc của cải nhiều khi người ta bỏ được, nhưng khi nó động tới người ta cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Thì ở trên cái tinh thần tu tập cũng phải biết bỏ cái đó. Mà người mà biết bỏ cái đó không phải dễ mà bỏ, mà phải có cái gì? Phải có cái sự tu tập, phải tùy thuận hậu pháp, và phải thành tựu pháp này. Con người mình hay bực bội, mình hay có cái sự chửi mắng, hay có cái sự phản ứng với người, chúng ta cũng nên biết rằng phải dạy cái tâm mình, mong rằng là tâm mình luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng xử lý với cái từ tâm, không xử lý với cái sân tâm, không có cái mà trong kinh văn chúng ta thấy, không có cái ác tranh căn này nó xuất hiện. Chúng ta không có bực bội, không có sự hiềm tị, không có sân, không có tật lạnh hối trong đó, không có sự ganh tị, không có cái sự so sánh, có nghĩa là so sánh và có cái sự bực bội khởi lên. Khi tâm mình vừa khởi lên, chúng ta dẹp bỏ liền. Tại sao người ta được mình không được? Mình biết rằng mình thiếu phước hơn người về vật chất, và tại sao người ta hiểu hơn mình? Bởi vì người ta có cái phước trí tuệ hơn mình. Tại sao người ta được người khác cảm mến hơn? Bởi vì người ta có cái từ tâm hơn, người ta có một cái nhẹ nhàng hơn mình. Mình thì thô tháo quá, mà biểu người ta, mình thì cái mặt mà sân si, cái mặt giận hờn, cái mặt tía tay đỏ mặt như vậy, ít có biết cười với người mà biểu người cười với mình sao được. Ít có nói cho người ta một cách nhẹ nhàng mà kêu người khác nói chuyện với mình nhẹ nhàng sao được. Cho nên quả thật mình phải biết nói cái lời ái ngữ với người, biết cái hành xử ở trong thân hòa khẩu hòa ý hòa với người, thì ở đó chúng ta mới ngăn chặn cái nguyên nhân của cái sự tranh chấp nó xuất hiện tới. Mà khi hiểu biết như vậy thì khi có hiểu biết về cái nghiệp quả, tại chúng ta thiếu phước hơn người. Cho nên đời này chúng ta tu tập, chúng ta đừng có sự so sánh, đừng có sự ganh tị, đừng có sự mang cá đó, để chúng ta tu tập để chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Tại sao người ta hơn mình, mình thua người ta? Cái mà chúng ta nhìn lên, nhưng chúng ta nhìn ngược lại, nhìn ngang và nhìn xuống, nhiều người khác cũng đâu bằng ta đâu. Chúng ta ngó người thì thấy người hơn mình, nhưng người ngó mình thì người cũng thấy mình mình hơn người, và thấy là cứ đấu tranh, chúng ta đấu tranh với kẻ khác, người khác coi như là xin lỗi, chúng ta ganh tị với người khác thì người khác cũng ganh tị với ta. Một cái sự tập hợp như vậy nó rất là đau khổ. Mà nếu như tâm chúng ta không ganh tị, tâm chúng ta không có khởi lên cái sự hiềm hận, cái sự đố kỵ, cái mạng cuốn, cái sự mang cá, cái sự lừa dối, vân vân, thì ở tự nhiên tâm chúng ta nó bình thản, tâm chúng ta hành xả, tâm chúng ta có tu tập. Thì khi tâm của chúng ta có tu tập như vậy, thì người khác nhìn vào có cái nhìn khác hơn. Và ở hiện kiếp này, chúng ta không bị người ghét, và tương lai người ta mến thương chúng ta nhiều nữa. Bởi vì người mà tu tập cái từ tâm, người tu tập cái xã chấp, phước đó nó lớn lắm. Mình đừng có nói rằng mình học pháp cho nhiều, mình hành pháp bao nhiêu năm này tháng nọ ngày kia, ở trường thiền này trường thiền nọ, nhưng cái thứ gì cuối cùng đụng một cái, chạm một cái là chúng ta cảm thấy bực bội, là nội công chúng ta chưa có rồi. Mà nội công của chúng ta chính là cái gì? Là chúng ta biết đè nén bớt, biết bỏ bớt, biết buông bỏ bớt cái gì? Cái ngã chấp của chính mình. Cái ngã chấp của chính mình tức là cái danh dự của mình, tự mình cho rằng nó là như vậy. Bởi vì khi này chúng tôi nói, người ngu suy nghĩ quấy chính thân còn chẳng có con đâu, tài sản đâu, thì cái thân này rồi cũng sẽ chết. Cái mà chúng ta gìn giữ, gìn giữ để làm cái gì? Sang cho mấy, giàu giàu nghèo nghèo cho mấy, cũng là một kiếp. Cái tử cái sanh nó đeo đeo, nó đủ đủ cái kiếp người. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, khi sáng này khi nói đến cái đoạn này, một lát sau có một người hỏi, sư nói rằng cuộc đời này sang hàng đau khổ gì, đều cũng chết hết, đều cũng sẽ qua đời. Thôi thì đừng có phải đau khổ nhiều. Như vậy thì có một số người, bởi vì người ta nghĩ rằng cái kiếp sống nó ngắn ngủi như vậy thì thôi, vậy coi như mình phải tranh thủ mình thụ hưởng, mà phải tranh thủ mình kiếm đỏ chứ. Thì chúng tôi sẽ trả lời cho một cái bác thiện nam đó như thế này, tôi nói nếu như mà bác nghĩ rằng nó ngắn ngủi trong cái sự vô thường của chính nó, trong cái kiếp sống bèo may này, trong cái kiếp sống của quán trọ này, thì nó là tính cách khác. Còn nếu như bác nghĩ rằng là nếu như mà bởi vì thời gian không còn mà chúng ta tranh thủ để chúng ta thụ hưởng thì tự bác sẽ đau khổ nhiều hơn nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quả thật cái chuyện đó nó sẽ không thể nào mà kết thúc, nó đến đi với bác được trong cái tinh thần của vừa ý bác được. Bởi vì sức khỏe không có và cái điều kiện nó không có như ý mình đâu, mà cái mà chúng tôi nói rằng sang cho mấy, giàu cho mấy, nghèo cho mấy, khổ cho mấy, ở tư cách bất cứ thế nào thì cũng là một kiếp này. Mà chỉ có cái gì, cái sanh tử, cái đau khổ nó sẽ đeo đuổi con người mình. Nếu như hôm nay bác cho rằng nó ngắn ngủi quá cho mình tranh thủ, thì kiếp đời sau nó cũng càng ngắn ngủi hơn nữa, mình cứ tranh thủ hoài. Đây là một chuyện. Chuyện thứ hai, nếu như mình cho rằng bây giờ mình được mà mình tranh thủ để mình thụ hưởng, mình tranh thủ để mà mình đấu tranh, mình tranh thủ để mà mình làm những cái chuyện gì đó để chúng ta sẽ được vừa lòng, để chúng ta sẽ được tốt đẹp, thì cái điều đó nó càng, nó lại càng dễ hơn, nó càng nguy hiểm hơn. Bởi vì quả thật không phải chúng ta muốn là được, không phải chúng ta muốn sống là chúng ta sống. Liệu cuộc sống này nó có cho chúng ta sống không? Mà cái chúng ta sống hiện nay, chúng ta đang sống mà chúng ta sẽ xa thì sống dần sẽ chết. Chúng ta đang sống đồng nghĩa chúng ta đang chết. Đó là cái sự thật. Từng hơi thở này ra vào là từng hơi thở của sự sống và cái chết. Từng hơi thở của cái sự sanh sự diệt. Thì kính thưa quý vị, khi chúng ta hiểu cuộc sống này bực bội, có trả thù hay là không trả thù, có đấu tranh hay không đấu tranh gì, rồi cuộc sống này cũng sẽ có ngày kết thúc. Thôi, chuyện của chúng ta làm thì chúng ta cứ làm. Chuyện đời nó vần xây nó đến đi, phải sống trong cái gì, trong cái hiện hữu của cái hội chúng thì phải có cái sự đụng chạm. Sống trong cái hội chúng thì phải có cái sự chén như chén ở trong sống, nó phải khua, nó phải đụng, nó phải chạm. Tâm tư phàm phu của chúng sinh gặp nhau, sử dụng với nhau bằng những cái tâm bất thiện thì làm sao mà không đụng nhau được. Khi chúng ta hiểu như vậy, đó là cái chuyện bình thường. Mà khi chúng ta không hiểu thì nó là cái chuyện khác. Chỉ một lời mắt nước thôi nó đã là sai rồi. Chỉ người ta thổi lửa, chỉ người ta đồ lại cái lời nói mà nó không có chính xác, nó không có ổn định thôi, thì chúng ta sẽ bực bội, chúng ta sẽ có cái sự oán hờn, chúng ta sẽ có một cái sự sân si này. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, kính thưa quý vị, chúng ta phải nhìn rõ. Bây giờ tự nhiên mình đi ngang cái chỗ đó người ta đang nói chuyện, cái tự nhiên mình đi tới, cái tự nhiên dừng. Nếu mà hiểu biết về cái điều kiện của mình thường cho cái chuyện đi, nhưng tự nhiên trong nghĩa tự nhiên sao tôi đang đi tới, tôi nói cái chuyện gì, tại sao tới dừng, thì đơn giản người khác dừng mình cũng dừng nữa. Là cái tâm của người ta bắt cái cảnh xuất hiện này, thì tự nhiên người ta dừng lại cái ý tưởng người ta đang nói, cái tự nhiên mình nghĩ đang nói xấu tôi gì tự nhiên tôi đi ngang, tôi tự nhiên xong em ru vậy, có muốn nói gì nói thẳng đi chứ làm gì ghê vậy, tôi làm gì cứ nói trước thì tự nhiên cái mình chơi mình nổ súng trước rồi, xong chơi mình thử hạt nhân ngay tại chỗ đó liền, thì chắc chắn là họ cảm thấy là đâu có nói gì đâu, và cảm thấy khi mà nói như vậy thì cái người ngồi đó họ cảm thấy họ bị xúc phạm,
Ủa tự nhiên tôi nói gì mà tự nhiên sao mà chữ bới tự nhiên mà nói sao nó gần tôi vậy? Người nói đi cho nó ngược. Thì chính vì không hiểu nhau chút xíu là nổ cái bùm lên. Và cả thế giới này luôn, cả thế gian này nó cũng là vậy đó. Do con người không hiểu không biết. Mà khi hiểu khi biết, nếu chúng ta đâu có biết rằng con người mình ta nói xấu mình, quả thật mình xấu thì mình có chấp nhận hay không? Mình tự mình cho rằng mình tốt không à? Mà chính mình tự cho rằng mình tốt cho nên mà mình che cái xấu, che cái điều không tốt của mình, cho nên mình che không được khi mình sợ người ta thấy người ta nói như vậy, cho nên chúng ta tiếp tục che giấu nữa. Thì từ cái sự tiếp tục che giấu nữa thì nó đấu tranh với nhau xuất hiện lại nữa. Rồi từ cái lời ăn tiếng nói, từ cái sự bực bội, cho nên quả nhiên cuộc sống này, ở trong cuộc sống chúng ta phải có cái hiểu và cái thương, và chúng ta có cái cảm thông và có cái tha thứ. Chất liệu của hôn nhân cũng là chất liệu của cuộc sống. Chất liệu của cuộc sống này nó mới tạo nên cái chất liệu của hôn nhân. Chúng ta hiểu được cái cuộc đời, hiểu được cái lý đời, hiểu được cái người, hiểu được mình. Và chúng ta thương đời, thương mình, thương người. Chúng ta cảm thông, chúng ta tha thứ cho họ, tha thứ cho mình. Thế giới này được hòa bình. Từ trong những cái đoàn thể nhỏ, từ trong những cái sự sinh hoạt của từng cái gia đình nhỏ mà biết sống trong sự chan hòa, trong sự biết kính trên nhường dưới, trong cái sự tôn trọng, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta sống mà chúng ta không có cái sự tôn trọng, chúng ta sống không có cái sự tôn kính như trong kinh văn thấy, sống không có sự tôn kính về Đức Phật, về giáo pháp, về chúng tăng, từ đó chúng ta mất cái niềm tin do cái sự bực bội, do cái sự đấu tranh này. Thế là chúng ta không có cái lòng cung kính, không có cái tùy thuận nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi chúng tăng. Từ cái sự hiềm hận chúng ta khởi lên, thế là chúng ta sẽ thân chúng ta làm ác, khẩu chúng ta nói ác, và ý chúng ta suy nghĩ ác, sẽ đau khổ cho đời hiện tại, đau khổ cho tương lai nữa. Bởi vì chúng ta thấy đụng đến tam bảo, tức là chúng ta đụng lửa, đụng đến tăng lại gọi là lửa, chỉ nó chưa đụng đến tam bảo, đụng đến Phật, đụng đến pháp, đụng đến tăng, thì chúng ta lại càng đau khổ hơn. Thì đau khổ cho cái gì? Trong hiện kiếp này họ sống, họ cảm thấy cái lòng của họ sân si bực bội và hát cái chết, chúng ta sẽ trả một cái quả rất là lớn do cái sự hủy bán, do cái sự ma lì, do cái sự máu miết của người. Chúng tôi vừa nghe kể một cái chuyện mà chúng tôi cảm thấy rằng tội nghiệp cho một cái vị sư đó. Những điều hỏi rằng là hỏi tại sao bị như vậy. Có một vị sư đó, kính thưa quý vị, có một cái hối sống sao mà ở cái chùa đó, khi mà tụng kinh đó, thì họ mở nhạc để mà họ dội cái nhạc lớn trong chùa. Khi mà chùa có làm cái lễ là họ chấn luôn tụng xá hết, và họ đi họ coi như là nói xa nói gần cho những người đi đến chùa. Trong một hôm thì gây cái sự khó khăn nhiều cho cái chùa, cho cái chùa đó. Thì một hôm cái có hai cái cô Phật tử ở xa tới và để làm phước, thì họ mua đồ mua đạc về chuẩn bị để nhà máy nấu, mà họ có hai người, hai cô tới. Trong chùa thì cũng ba bốn sư. Cái một số người ác xấu đó, cái họ chơi họ mới trần họ thì tối họ mới nhảy vô, ba bốn người họ la làng lại sớm ở trong chùa mà tối mà chứa gái trong đây, rồi kêu gái kêu gung gì về chùa lung tung hết trơn, thì sùm lên như vậy. Thì khi nghe kể như vậy, chúng ta nghĩ tới cái nghiệp, thì chúng tôi cũng biết cái vị sư này cũng hiền lắm. Chúng tôi mới cười, chúng tôi mới nói với chú sư đó mới vừa lên ở chùa dự lễ, thì cái lễ Phật y cái lễ Quá Đăng này, thì hai sư đó mới chạy, thì chúng tôi nói không, có thật thì cái này là sư phụ của gì bị cái nghiệp à. Thì chúng tôi suy nghĩ tới cái nghiệp đó là sao, đó tức là họ bực bội, và thế là cái gì, cái sự bực bội đó họ quậy, họ phá tới chùa, họ đụng tới tăng, họ đụng tới tam bảo hết tất cả, họ không chừa một cái gì khác. Và khi chúng ta hiểu biết như vậy để chúng ta thì nó sẽ đỡ. Mà thế là các sư đó buồn lắm, ông nói chuyện với chúng tôi mà ông buồn buồn lắm. Thì chúng tôi mới nói thôi được rồi, thì bây giờ là
sư phụ của gì không phải đơn giản bị người ta dèm pha, bị người ta mắng chửi như vậy, bị người ta sỉ nhục như vậy, đó cũng là do cái nghiệp, mà quý sư cũng là cộng nghiệp luôn. Thì đến khi Chi Tăng chạy ra cai trắng với đầu, có một số chính quyền họ vào thì chuyện không có chuyện gì thì thôi. Nhưng điều có thưa quý vị, tự nhiên mà bị một cái sự áp lực đó thì các sư mất đi cái sự an vui, cái sự tu tập nó nhiều lắm. Thì cái hành động mà chúng ta thấy do cái sự bực bội, do cái sự hiểu sai mà thấy là họ bất kính đối với tăng già, họ đối bất kính đối với chùa chiền, họ bất kính đối với Đức Phật, thì tính thưa quý vị, cái điều đó nó sẽ nguy hại cho chính họ là cái gì? Mà chính vì họ sẽ làm ác, họ sẽ nói ác và họ sẽ suy nghĩ ác. Từ cái sự làm ác, nói ác, suy nghĩ ác đó, nó sẽ mang tới cho họ cái sự đau khổ vô cùng ở trong tương lai. Thì kính thưa quý vị, Phật pháp luôn dạy ta tu tập phải biết cái gì, phải biết bỏ bớt. Mình đi đường xa trong dặm luân hồi đường xa này, chúng ta phải biết bỏ xuống bớt những cái chuyện đau khổ, những cái sự hiềm thị, những cái sự tranh chấp, những cái sự đấu tranh. Chúng ta biết buông bỏ, chúng ta biết bỏ bớt thì chúng ta sẽ rất là nhẹ nhàng, như là Kinh Văn Như Thượng Tọa đã nói. Và thật chúng ta đừng có có cái sự suy nghĩ về nó thì chúng ta đâu có phải đau khổ nhiều. Nếu chúng ta không có cái sự suy nghĩ đến nó, hiểu một cách lý lẽ chính chắn là cái gì, quả thật chúng ta có chấp có giữ cái này nó không là cái gì cả, làm cho tự chúng ta đau khổ, thôi chúng ta bỏ xuống đi, đi đường xa không có chở đồ nặng được, chúng ta còn sống nữa mà, tội tình gì mà phải chấp thủ, tội tình gì mà phải thù hận, phải đau khổ như vậy. Thì chúng ta nhẹ nhàng, trả thù cái gì, trả đũa cái gì, mình trả thù người, người trả thù mình, hận thù gì hận thù, thì mình trả thù người, người sẽ trả thù mình, đời này thì nó hết, tiếp đến đời sau, và cứ mãi như vậy. Bởi vì chúng ta coi trong phim thì nó là thiện tai là vậy, bỏ bớt xuống là vậy, đừng có oán thù nữa, hãy tha thứ, hãy bỏ qua, hiểu biết thương đi, cảm thông và tha thứ, thì thế giới này được an lành và không cần thiết gì mà phải tranh chấp nữa. Khi mà sự thật ra nhiều khi họ đang bực bội, nhiều khi họ bị mất mát một cái gì đó mà chúng ta cảm thấy thương cho họ, chứ họ phải nói sai, họ đã nghĩ sai về mình, họ đã nghĩ sai về cái việc đó, họ đã làm sai về cái chuyện đó, chúng ta nên thương họ hơn là chúng ta trách họ. Hiểu về Phật pháp chúng ta hiểu như vậy đó, bỏ qua và chúng ta tha thứ cảm thông cho họ thì chúng ta sẽ được cái sự an lành. Bằng ngược lại, nếu như là chúng ta không có hiểu biết chính chắn thì tranh luận sẽ không bao giờ được lắng yên. Cái nguyên nhân cái sự đấu tranh, sự đau khổ như Kinh Văn đã nói là do cái gì? Do cái sự giả dối, tật đố, sang tham, lừa đảo và mang ra cái dục, tà kiến, chấp trước và họ chấp thủ cái đó thì họ sẽ không thể nào mà từ bỏ, không thể nào mà chấm dứt được. Thì quả thật vậy, kính thưa quý vị, cuộc sống tu tập chính là cuộc sống để chúng ta biết nắm bắt, biết buông bỏ, biết tránh né, biết tham nhẫn. Từ sự tránh né, từ biết sự buông bỏ, từ cái sự xả chấp đó thì chúng ta sẽ đỡ đau khổ hơn. Và như vậy thì chúng ta mang lại cái an lạc cho, trước nhất là cho mình, mang lại sự an lạc cho những người xung quanh, và rộng hơn nữa tức là đem đến cái sự an lành, cái sự tốt đẹp cho cái chư thiên và loài người, khiến mình không bị đau khổ, người khác cũng không đau khổ. Và sống như vậy, trời thương, người mến, nói theo tinh thần của dân gian, thì chúng ta sống một cách tức là biết buông bỏ, biết giải chấp, biết tham nhẫn, thì trời thương tất tưởng những người mến yêu ta. Quả thật, đọc lại Kinh Văn, chúng ta thấy Phật ngày đó để dạy cho ta hết, ngày đã chỉ cho ta hết. Còn bây giờ đòi hỏi là mọi người phải đến thân, mọi người phải có cái sự tu tập, mọi người phải có một cái sự hiểu biết thì nó sẽ được an lành. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta không có cái sự tu tập thì nó sẽ rất hết sức là nguy hiểm. Xin nhắc lại cho quý vị biết, nhớ tu tập, mong rằng tâm tôi luôn luôn sẽ biết tha thứ, mong rằng tâm tôi luôn luôn sẽ biết hoan hỷ, biết thông cảm,
dù hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ làm với từ tâm, tôi cũng sẽ nói với từ tâm, tôi sẽ nghĩ với từ tâm, chứ không nói không làm, không suy nghĩ với ác tâm. Và mong rằng tất cả chúng sinh, tôi yêu thương chúng sinh và mong chúng sinh mà yêu thương tôi, đừng có gây cái sự ăn trái cho mình, đừng có hiềm hại lẫn nhau nữa, thì tự nhiên từ tâm chúng ta khởi lên. Và trong cuộc sống này mọi thứ nó đều sẽ là vô ngã, sắc bê tha ma, tất cả pháp là vô ngã. Thì khi chúng ta hiểu như vậy thì thôi, không chấp, không nắm, không giữ gì. Cái chúng ta bị đó là do nghiệp, do quả của chúng ta. Đó là chúng ta nghiệp. Đó mà cái mà chúng ta bị người ta bực bội, người ta tranh chấp, người ta chửi bới đó cũng vì chúng ta không đúng. Chúng ta cứ lui một bước, chúng ta sẽ được một thước an lành, một thước của trời cao đất rộng, một thước của cái sự yên bình, của cái sự tốt đẹp. Và xin chấm dứt thời gian trước này, nếu có điều chi sẽ thích kính ngưỡng mong chư tôn sự được tâm nghi cùng toàn thể của Phật tử hoan hỷ cho. Và kính chấm dứt thời gian trước này trước khi dứt lời, xin nguyện cầu Phật tức lành đức trời để thích tư đại thiên quân các vị chư tiên hộ trì chánh pháp, và mong các ngài sẽ khi hoan hỷ xin hộ trì đến chư tôn đức tăng quý tôn nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Và cũng nhân cái giờ thuyết giảng này cũng là trùng ngày sinh nhật của sư phụ tổ sư của chúng tôi, kính dâng cái phần tuần này đến cho sư phụ, cầu mong sư phụ luôn luôn có nhiều cái sức khỏe, có nhiều cái sự an lành để chúng tu đạo pháp mãi mãi sẽ là che chở cho chúng con là những người đệ tử trên bước đường tu tập. Và một lần nữa kính chúc toàn thể vô lượng an lạc các trường trong chân pháp nhiệm màu của Đức Phật. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô A Ma Giá, Nam mô Tăng Khải Giá, A Quan.
Kính cảm ơn Ngài đã được thực hiện. Như đại đức thực hiện trước sinh nhật sự tổ vệ sư, nhưng mà không biết là quý vị cũng có thấy sự tổ vệ sư có mặt tại trung tâm không? Chúng tôi không thấy được. Bây giờ thì chúng ta bước sang phần thảo luận thứ hai. Thì cái phần thảo luận ngày hôm nay xin được mở đầu với đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tân nghe được, dạ vâng. Đại đức Pháp Tân, chúng ta làm sao để phân biệt một cuộc đối thoại vô ích với một cuộc tranh luận vô ích? Ngày hôm nay ở trong chùa cũng như là cái sự giao tiếp hàng ngày đó, đôi khi chúng ta có những quan điểm bất đồng, và trong quan điểm bất đồng đó thì chúng ta thường nói, thường làm luận. Nhưng mà làm sao để chúng ta phân biệt được là một cái cuộc làm luận hữu ích rồi bài cuộc tranh luận vô ích? Xin thỉnh đại đức Pháp Tân quan hỷ cho ông tài giải ý về chuyện này. Xin đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Ma 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 Ni Phật. Đức Phật á, thì ở trong cái đời dài của Đức Phật, thường thường thì biết là chúng ta có cuộc sống gì nhà, trong chùa, trong đoàn, ở ngoài, chúng ta biết rằng là người tiên đấy, rồi những người biết rằng cuộc sống á, thì có những cái mà nó tạo ra những cái mà xung đột ở trong cái suy nghĩ, cái hiểu biết trong đời nào á. Đặc biệt là bên ngoài thì người ta đều có những cái xung đột, là do cái niềm tin thì người ta có thể nghĩ về quyền lợi, người ta có thể nghĩ về danh dự, người ta có thể nghĩ về những cái khác nữa. Thì do vậy thì người có những cái xung đột tâm khác nhau, hay là tâm hay là những cái sự tâm lực đi nhau. Nhưng mà ở đây thì biết là ở trong cái đời sống trung học thì Đức Phật này cũng trong những pháp. Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Alo, quý vị có nghe được không ạ? Dạ, dạ. Ở trong cái pháp á, mà mình như đặc biệt là người tu thì chúng ta biết rằng Phật ngày dạy rằng có cái pháp lục hòa, một pháp lục hòa là sáu cái pháp mà đưa lên một lục hòa của mình. Về thân khẩu về ý, tức là thân hòa, thân mình thì hòa hợp đồng đúng chung một cái nơi, cái chỗ, cái nơi đó là cái từ cái tu viện hay là cái từ viện để chúng ta tu tập, rồi khẩu của mình là không có tranh cãi với nhau. Chúng ta biết rằng ở trong cái lời nói chúng ta phân biệt được cái sự đàm luận hay là cái thảo luận là nói một cái lời nói mà đưa lên cái sự dễ cãi mở với nhau. Chúng ta biết thường thường là những người mà tranh luận và những người mà tranh luận thì thường người người ta dành cái phần về chính họ, và khi mà mình tranh luận như vậy thì mình thường khởi ra những cái tâm sân giận. Dạ, chỉ có cái tâm sân giận khởi ra những sự tranh luận, tranh cãi hay là những sự xung đột qua bằng những cái vũ khí ở trong kinh gọi là những thứ điện lưỡi đó. Thì khi mà mình khởi lên những cái tâm bất thiện như vậy, là cái tâm sân giận hay là cái tâm bực bội tức tối, thì thường đi đến những cái sự mà quán thù với nhau. Nhưng mà đối với một người mà tu Phật, Đức Phật ngày nói rằng mình thân mình ở chung với nhau thì phải hòa thuận, rồi mình ở một cái nơi thanh vắng hay là mình cái lời nói của mình thì cũng luôn luôn đưa đến cái sự hòa hợp hay đưa đến cái sự hướng thượng cho cái người nghe. Cái người mà mình cần nói với họ ít nhiều là họ có thể nghe để họ có thể có được sự lợi ích tiến hóa ở trong cái đời sống của họ. Như vậy thì không phải khởi lên bằng cái tâm sân giận mà là khởi lên bằng cái tâm xây dựng, mà mong sao với cái lời nói đó người ta người nghe được, hiểu được và có thể được lợi ích thiết thực. Và khi mà mình mỗi cái tâm tư ý niệm của mình đều là có một cái sự hòa thuận ở trong đó, là vì sao cái người mà có đồng chung một cái niềm tin hay đồng chung một cái giới hạn á, thì cái người đó có thể cộng xuống được, sống chung với nhau được. Còn ngược lại, nếu như có người người mà không có đồng chung với niềm tin, ví dụ như đối với người tu Phật của mình thì mình có niềm tin về Phật pháp tăng, niềm tin nơi cái sự thực hành của mình, và mình niềm tin ở nơi những cái sự tiến hóa ở trong phương pháp tu học của mình, những cái việc tu học của mình, thì cái người mà ở trong với mình cũng phải có cái niềm tin như vậy. Và mỗi cái thể hành thì những người đó đều có cái giới hạn, có cái giới hạn tương đối giống nhau, tương đối giống nhau. Ví dụ như bậc xuất gia thì có giới của những bậc xuất gia, những cái người cư sĩ thì có giới của những người cư sĩ. Do chúng ta có một đồng chung với cái niềm tin là tin ở nơi tam bảo, tin ở nơi nhân quả thiện ác, rồi chúng ta có một cái giới hạn gần giống nhau, giống nhau về mặt này mặt kia. Ví dụ như người cư sĩ họ thì năm giới hay tám giới, thì người cư sĩ khác, người cư sĩ kia cũng vậy, cũng giữ được tám giới hoặc là năm giới, thì chúng ta thấy rằng nó có một sự đồng nhất với nhau về giới hạn. Cũng như đối với một quốc gia thì có những điều đồng trú chung với nhau, giới có nghĩa là giới đồng, giới hòa đồng tu, tức là mình có những cái giới đó. Và ví dụ như vị tỳ kheo thì có 227 giới, thì vị khác cũng phải có 227 giới, do đồng giới đó mà có thể sống chung với nhau. Và khi mà mình Đức Phật ngài nói những điều gì là trong những cái điều gì mà chúng ta chưa hiểu rõ, hoặc là có một chúng ta biết là một vị tu sĩ mà có một cái suy nghĩ sai lầm, thì được Như Tăng nhắc nhở vài lần và nếu như vị đó không sửa đổi và có một cái tâm hay là có một cái tâm không thể chấp thuận được, không thể chấp nhận được lời dạy đó và có cái ý chống bán, thì cái người đó sẽ được không được chấp nhận ở trong tâm đó. Đó là như vậy. Vì một vài lần thì chúng ta sẽ đem đến mặt cái việc đó. Như vậy thì ở trong cái cuộc mà nói chuyện, ví dụ như trong kinh Đức Phật này nói rằng là nếu như im lặng là im lặng như bậc thánh, tức là tìm sự thanh tịnh để mà im lặng, để cho cái nội tâm thanh tịnh và tìm được cái niềm an vui chỉ lạc ở trong phương pháp tu tập của mình. Còn nếu như mà mình nói năng thì nói năng như chánh pháp, tức là nói năng phải dựa theo pháp, tức là phải nói dựa trên sự chân thật, nói trên dựa trên cái sự tâm từ, tức là nói bằng tâm từ mát mẻ thanh tịnh, và nói làm sao để cho người khác có sự hướng nội, tức là được tiến triển ở trong cái đời sống của họ. Như vậy thì một cái lời nói mà có những yếu tố như vậy, lời nói là lời nói làm người, hay là lời nói để làm sáng tỏ để cho người khác nghe hiểu để thực hành theo được lợi ích như vậy. Còn nếu như mình tranh luận á, mình tranh luận hơi thua về mình á, thì thường những cái tranh luận là nó gắn liền theo những cái tranh luận mà bằng cái sự bằng cái tâm mà sân giận hay cái tâm bực bội tức tối, thì thường có những cái khiếm thị bởi lời nói. Cho nên là ở đây thì theo như chúng tôi nghĩ rằng là Đức Phật ngài luôn luôn kiến thức và kiến thức. Nếu như mà mình cần phải thảo luận và mình cần phải thảo luận hay cần phải đàm luận, phải đàm luận ở trong chánh pháp cũng như là ở trong cái sự mà chưa hiểu điều gì đó, thì chúng ta đem điều đó ra để thảo luận, hay là đem điều đó để ra nói để cho người nghe hiểu và phát triển lên như tu tập lên như được là thì như vậy thì sự nói đó là đàm luận đó, nó làm cho mình càng thêm sáng tỏ. Còn nếu như mà mình tranh cãi để hơi thua những cái chuyện mà nó không thuộc về trong chánh pháp, hay trong những cái chuyện mà nó không thuộc về mà đưa đến sự hướng thượng cho người khác, mà mình khởi lên ngoài cái tâm sân giận, thì thường đưa đến cái quán thù cái sân giận, và nó tăng thêm cái sự quán thù lên thêm, và vì vậy nó cũng không có được lợi ích gì. Và khi mà mình đàm luận á, mình thảo luận á, mình đàm luận á, thì nó với cái tính chất là không phải có cái tâm sân giận hay bực bội, mà là bằng cái tâm mà tâm từ, hay là cái tâm mà làm hướng dẫn cho người khác được phát triển. Bằng cái sự nào mà những việc gì mà chúng ta chưa hiểu thì chúng ta đàm luận hay là chúng ta thảo luận để làm sáng tỏ hơn, thì thật sự cho trong cái việc đó nó rất có lợi ích cho cái người nghe cũng như là người nói, người nhắc nhở hay là người được nhắc nhở hay là người nhắc nhở cũng đều được cái sự lợi ích. Còn nếu như mà mình tranh luận với nhau bằng những cái tâm không dẫn thì riêng chúng tôi nghĩ rằng là nó không có lợi ích gì hết, mà nó làm cho cái tâm của mình cái người mà tranh luận như vậy nó càng thêm tăng thêm những cái pháp bất thiện, cái tâm bất thiện lên thêm, bởi do mình tranh luận hay là tranh cãi với nhau bằng cái tâm không dẫn. Cho nên là riêng chúng tôi cũng nghĩ rằng là trong cái việc mà đời sống hàng ngày thì cũng không sao tránh khỏi cái việc mà đụng chạm, nhưng mà nếu như chúng ta cần phải nói để xây dựng hay là thảo luận một điều gì đó để cho người khác nghe mà phát triển được cái đời sống của họ, tiến bộ được cái đời sống của họ thì cũng cần, nhưng mà nếu như tranh cãi hay là những cái điều đó thì nó cũng không tốt để rồi cái tâm bất thiện của mình nó tăng trưởng lên thêm. Thì chúng tôi sẽ chia sẻ cái ý nghĩa của chúng tôi qua cái câu hỏi số 1 mà thầy tòa các bạn vừa đặt ra. Dạ, bây giờ thì con xin tỉnh thường tòa trở lại năm thầy.
ta tu cái chuyện để được pháp tính. Và bây giờ thì xin được bước sang để được pháp tính. Đại đức pháp tính có nghe được không? Xin lên đại đức pháp tính nghe được đại đức pháp tính khoa gì cho biết. Dạ vâng, cảm ơn đại đức pháp tính. Xin hỏi đại đức pháp tính khoa gì giúp trả lời cho một câu là giả sử như hai bên mà đang tranh chấp với nhau, bên này tranh chấp với bên kia, đang cãi vã qua lại mà để đi pháp tính có mặt ở đó và để đi pháp tính muốn khuyên, thì cái gì là cái đề nghị mà để đi pháp tính thường làm nhất để làm lắng dịu sự tranh chấp đó? Mình nên im lặng không nói gì hết, hay thì Phật giả là mình nên có đề nghị tích cực nào đó, thường thường để đi pháp tính làm gì, xin thành để đi pháp tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tham Ca Giá. Con kính lãnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính lãnh lễ đến từng tòa nhất đẳng đại đức Phật Đại Quyền, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Hành cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị chị nam chính nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Con cũng không biết là cái này. Con nhớ rằng là trong lúc mà con đi học đó, hoặc là con ngày xưa con còn ở ngoài đời đó, thì lúc mà chưa đi tu đó, thì con không hiểu là tại sao, không hiểu là do cái phước của mình hay là do một cái chuyện gì đó. Hãy mà khi mà mọi người, bạn bè hoặc là có nhiều người người ta lớn hơn nữa, thì khi mà hai bên đó người ta gây nhau đó, thì thường thường đó, con không biết là do cái phước mình hay là như thế nào đó. Nhưng mà khi con đi đến con nói thì hai bên hầu như là họ có cái sự mà giải quê rất là nhiều, hòa giải rất là nhiều. Thật sự từ hồi lúc mà con đi học cũng vậy, từ hồi lúc mà con còn đi học thì thường còn biết ví dụ như hai cái lớp học hoặc là hai cái nhóm học sinh nào đó vân vân, nói chung là bên nào cũng là bạn bè với nhau nhưng mà hai cái nhóm đó mà có sự mít lòng hoặc là có sự tranh cãi thì thường thường thì nếu mà có con hoặc là có ai mà nói cho con nghe thì con đi đến thì có cái sự mà hòa giải thì nó rất là tốt đẹp. Hoặc là trong cái lúc mà lớn lên cũng vậy, lớn lên đi khi mà đi làm công nhân ở ngoài đời thì có nhiều khi cái sự tranh chấp ở ngoài đời giữa bạn bè ở bên nhóm này, bạn bè ở bên cái nhóm kia thì thật sự ra thì hai bên người ta cãi thì có nhiều khi thì con lợi thì người ta tự nhiên người ta cũng vui, tự nhiên mình nói có vài câu mà người ta cũng vui. Có nhiều khi con nói người ta đang cãi cái con nói rồi đầu đuôi sao kể khúc giữa tôi nghe coi, thì tự nhiên thì mấy người đó họ đang cãi họ cũng cười với nhau rồi thì thật sự ra thì khi đó mình cũng nói thôi, mình hơn thua nhau chi cũng quen thôi. Thì ngày hôm nay cãi hơn thua nhau như vậy đó, nhưng mà ngày mai thì cũng đi làm chung, hoặc là ngày mai cũng gặp lại nhau vân vân. Thì ở trên thì trong những cái này con nghĩ tùy theo cái môi trường, tùy theo cái hoàn cảnh hoặc là tùy theo cái câu chuyện. Thì ngày hôm nay đi vào ở trong cái giáo pháp này, tu ở trong giáo pháp này thì mình thấy cái lời Phật dạy còn hay hơn nữa. Thí dụ chúng ta nhớ rằng cái tích chuyện của hai bên hoàng tộc của Đức Thế Tôn tranh cãi với nhau dẫn đến cái sự mà sắp sửa xung đột thì lúc bấy giờ Đức Phật có mặt để mà can thiệp rất là kịp thời, mà cái cách can thiệp của Ngài thì chúng ta khi mà chúng ta nhớ lại thì chúng ta thấy là rất là hay. Rất là hay, hay ở cái chỗ Đức Phật có biết, Đức Phật Ngài đã phân tích ra cho hai bên đó hiểu. Hai bên là dòng sát đế lị, bên nào cũng có một cái giá trị rất là lớn, nhưng mà hai bên đều tranh giành một cái vật đó gọi là nước, một cái dòng nước, một cái mà ít giá trị, rất là ít giá trị, mà phải đem đổi mình, đem đổi một cái con người mà có rất là nhiều giá trị, mà đi đổi lấy một cái vật mà rất là ít có giá trị. Thì chúng ta nhìn ở trong kinh thì chúng ta thấy rằng mình ở ngoài đời nhiều khi á mình không biết phân tích hoặc là có nhiều khi á mình do mình chưa có suy xét được á mình không có phân tích nên nhiều khi á mình hòa giải không được. Còn ở mình khi mà mình học ở trong cái lời của Đức Phật dạy á thì chúng ta thấy có những cái lúc á Đức Phật ngài cư xử phải nói rằng là đúng là một cái bậc mà đại trí tuệ, ngài biết phân tích rõ từng cái cho hai bên đang có cái sự tranh cãi hoặc là hai bên đang có cái sự tranh đấu để mà dập tắt ngay được ở trong đó. Thì chúng ta quay lại ở trong một cái đời thường của chúng ta đó thì thường thường nó mình thấy đó hai bên có cái sự mà tranh cãi với nhau. Nếu mà chúng ta là một cái người đứng ở giữa nếu mà chúng ta thông hiểu hoặc là chúng ta thông hiểu mà chúng ta thì thông hiểu những cái điều đó nó thì có thể chúng ta sẽ khuyên ngăn họ nhưng mà ở đây thì chúng tôi đa số chúng tôi thấy rằng có nhiều khi hai bên tranh cãi cái điều mà mình muốn mà làm cho hai bên được có cái sự hòa giải thì phần nhiều là chúng ta phải có cái đức độ. Phần nếu mà tính theo ở trong Phật giáo của chúng ta đó phần nhiều chúng ta phải có đức độ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải có cái chúng ta phải có cái sự mà hiểu biết rộng. Và cái thứ ba chúng ta phải có cái lời nói nó chân thật mà nó dịu ngọt thì chúng ta sẽ giải hòa được hai bên. Vậy thì nếu mà mình thấy rằng mình có khả năng được như vậy, nếu mà mình có một cái khả năng như vậy thì mình sẽ có cái sự mà ứng giúp để hai bên có cái sự hòa giải. Còn có nhiều người quý vị biết rằng khi mà hai bên người ta đang tranh cãi với nhau thì nhiều khi họ cũng nhiệt tình lắm, họ cũng nhiệt tình đi đến hòa giải hoặc là họ cũng nhiệt tình có sự khuyên ngăn lắm. Nhưng mà cái sự khuyên ngăn của người đó nhiều khi ví dụ như là do cái nghiệp cái lúc đó cái lời nói của họ nó không có được chân thật, nó không có được ngọt ngào thì nó làm cho hai bên dễ cao gấp, có nghĩa là dễ nóng giận lên thêm nữa. Thì chúng ta thấy có nhiều người người ta rất là nhiệt tình, người ta nhiệt tình để mà người ta đi đến người ta khuyên ngăn vân vân, nhưng mà do cái nghiệp hoặc là do cái cách nói của người ta nó làm cho hai bên nó khó nghe, có nhiều khi nó sẽ dẫn đến cái sự mà tranh chấp còn nhiều hơn nữa. Vì vậy mà chúng ta là một cái người nếu mà chúng ta thấy hai bên có cái sự mà tranh cãi hoặc là có cái sự mà bất đồng với nhau thì chúng ta phải dùng cái sự chân thật hoặc là cái lời nói dịu ngọt, mà phải cái lời nói chân thật thì chúng ta hòa giải hai người đó, thì hai cái nhóm đó thì chúng ta phải có cái cách đó. Và nhiều khi chúng ta cũng phải biết nữa, chúng ta phải biết chúng ta là những cái người mà có đức độ. Cũng như quý vị biết đó, khi mà đức độ ở đây có cái ý nghĩa là như vậy nè. Quý vị biết đó, có nhiều khi chúng tôi đi ở trên xe đó thì có thư trưởng ở đó và cũng có nhiều cái vị cũng rất là lớn ngồi ở trong xe nhưng mà các cái vị đó cứ chỉ cho tài xế chạy đường này nè, không có bị kẹt xe, rồi cái vị khác đó thì chỉ tài xế chạy đường kia kìa, nó không có bị kẹt xe vân vân, thì ai cũng chỉ, mỗi người chỉ một đường thì vì vậy mà cái người tài xế không biết chạy đường nào hết đó. Thì lúc đó thứ trưởng ở trên xe, thứ trưởng nói cái sở trường của chúng ta là chúng ta học kinh hoặc là nói pháp vân vân, còn nói về mà cái đường đi chỗ nào kẹt xe hay là không kẹt xe đây là cái thuộc cái lãnh vực của tài xế, cái sở trường của tài xế. Thành ra cái điều này nếu mà mình mà cứ nói hoài như vậy là mình lấn sân người ta. Thì chúng ta thấy rằng khi mà thứ trưởng nói cái điều đó thì một tất cả những người ở trong xe đều im lặng và nghe theo như vậy. Thì ở cái chỗ này thì chúng tôi muốn nói rằng khi mà mình thấy hai bên có cái sự tranh cãi vân vân thì mình nếu mà mình là một cái người mà muốn đứng ra khuyên ngăn thì thật sự mình phải là một cái người có đức độ. Còn nếu như mà thật sự ra ví dụ như ở trong cái trường hợp đó mình thấy nhiều khi có cái sự ngang bằng với nhau hoặc là có nhiều khi mình thấp hơn thật sự cái điều đó, ví dụ như mình biết, ví dụ như mình là cái người đó, mình ví dụ như mình nhỏ mà mình nói là cái điều này nó sẽ là cái lãnh vực của tài xế hoặc là cái này là sở trường của tài xế,
thế. Thì nếu mà mình nói ra như vậy thì tuy rằng cái lời nói mình nó đúng vào cái ý nghĩa của mình nói rất là đúng, nhưng mà thật sự ra nếu mà mình không có đức độ hoặc là mình còn nhỏ trong đó thì mình nói ra những cái điều đó thì nó sẽ làm cho cái sự tranh cãi nó sẽ càng nhiều hơn, nó làm cho cái không khí nó sẽ khó chịu hơn. Vì vậy mà chúng tôi muốn nói rằng khi mà cái sự mà tranh cãi nó xảy ra, nếu mình là một cái người mà muốn đứng ra mình xin ngăn hoặc là mình dàn xếp vân vân, thì mình cần phải có đức độ, cần phải có cái sự chân thật và cái lời nói của mình nó phải được dịu ngọt, thì sẽ đi thẳng, đi nó sẽ có cái sự mà đi thẳng vào tâm hoặc là thông cảm đến tâm của cái người nghe. Rồi chúng ta cũng phải có cái sự mà hiểu biết nhiều, có nghĩa là chúng ta biết nhìn xa thấy rộng, hoặc là chúng ta phải biết cái cách cái sự sắp xếp ở trong cái lời nói của mình, thì như vậy thì mới thuyết phục được hai bên. Vậy thì ở trong khi mà hai bên trong có cái sự tranh chấp với nhau thì chúng ta, nếu mà chúng ta muốn là một cái người mà đứng ra có cái sự mà hòa giải thì chúng ta phải là người có đức độ và có cái sự hiểu biết nhiều, và chúng ta phải có cái lời nói nó chân thật và dịu ngọt, thì chúng ta sẽ đứng ra chúng ta hòa giải được. Còn nếu mà chúng ta không có được những cái khả năng đó, có thể nhà chúng ta phải áp dụng cái lời của Đức Phật dạy, như là có thể mình sẽ tránh né để mà mình đoạn trừ, có nghĩa là mình không có, mình do mình biết mình không đủ năng lực, không có đủ đức độ vân vân, thì mình phải tránh né, mình đoạn trừ. Hoặc là nhiều khi mình thấy cái chuyện đó nó có thể rằng mình sẽ sử dụng theo cái gì, tham nhẫn để đoạn trừ, có nghĩa là mình thấy cái chuyện tranh cãi đó, người ta tranh cãi một hồi người ta cũng mệt, người ta sẽ im thôi, thành ra mình tham nhẫn, mình chịu đựng chút xíu đi. Còn nếu mà mình xen vào, mình hòa giải thì không khéo thì cái chuyện nó sẽ lớn thêm. Thì vậy vậy mà ở trong cái câu này thì theo ý của con nghĩ rằng có khi nếu trong cái trường hợp hai bên tranh cãi xảy ra, có khi nếu mà mình mà có đầy đủ đức độ, sự hiểu biết rộng rãi, cái lời nói mình nó làm cho người ta dễ thông cảm, thì mình sẽ đứng ra mình hòa giải. Còn nếu mình không có những yếu tố đó, có thể mình sẽ tham nhẫn để mà mình đoạn trừ, hoặc là mình có thể mình tránh né để mình đoạn trừ, do mình thiếu những cái đức tánh đó, thì mình không nên xen vào. Thì đây là những cái ý con xin muốn trả lời qua cái câu hỏi mà thượng tọa vừa đưa ra. Bây giờ con xin được tiếp lời, con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Phát thủ thủ trình để đi khắp tin. Bác sĩ tôi thầy siêu không biết xin tận lấy sự tôi thầy siêu vào phương cơm, không biết sự tôi có nghe được không? Nếu sự tôi nghe được, xin sự tôi hình cho biết để tính sự tôi thầy siêu trả lời cho cô Hồng Lượng số 4. Dạ vâng. Bác sĩ tôi thầy siêu có một điều ở tại đây là ở trong bài kinh này Đức Phật ngày đầy đến lòng cung kính một người mà rất tranh chấp tranh luận đó, thì người đó làm đánh mất thì lòng cung kính của mình, mà đánh mất lòng cung kính thì người đó bị tổn giảm nhiều trên thực hiện tu tập. Ngày nay thì người ta vào chùa, người ta không khuyến khích nuôi dưỡng cái tinh thần cung kính, mà người ta nói nhiều đến sự bình đẳng. Thì bà chủ tịch từ xưa trên thủy tổ thì cũng biết là cái lòng cung kính nó quan trọng như thế nào đối với một người Phật tử bình thường, và đặc biệt là đối với hành giả tu tập. Xin thỉnh chủ tịch từ xưa.
Nam mô Bụt Thầy. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị đã nghe rõ. Xin bạch thưa tâm, xin thưa quý Phật tử. Thật ra thì cái thái độ mà giữ tâm bình đẳng, cái thái độ đó phải là người trên đối với người dưới. Thì người trên đối với người dưới có cái tâm nhẫn đó là tốt. Nhưng mà cái người dưới, người nhỏ mà nghĩ đến là phải bình đẳng đối với người trên thì cái điều đó nó không có hợp lý, nó trở thành một cái pháp chứng này cho tâm tức là thiếu cái sự cung kính. Cho nên thời nay người ta đã hiểu lầm cái chữ bình đẳng. Bạn bè ngang với nhau, giữ sự bình đẳng thì được. Hay là mình là người lớn ở địa vị cao, mình xử sự với cái tâm bình đẳng đối với người thấp, người dưới, người hèn tiện hơn mình thì như vậy là tốt. Nhưng mà đối với người dưới mà xử sự bình đẳng đối với người trên thì đó là một cái sự ngỗ nghịch, một cái thái độ thiếu sự cung kính. Đó là chúng ta nói vấn đề này. Còn bây giờ khi mà chúng ta đặt vấn đề là phải chăng cái đức tánh cung kính là một trong những pháp quan trọng đối với người tu tập? Ở đây thưa quý vị, quả thật như vậy. Cái pháp cung kính là một trong những thiện pháp mà giúp cho cái vị hành giả có cái sự tiến hóa được. Khi mà vị hành giả tu tập thì thiền, mà không có cung kính Đức Phật, không có sự cung kính giáo pháp mà mình thọ trì, không có sự cung kính bậc thầy, tức là vị thiền sư dạy cho mình, tức là không có cung kính Chư Tăng, không có cung kính Chư Tăng. Thời như vậy, ở tâm của vị hành giả nó trở nên ngạo mạn, kiêu hãnh, dương dương tự đắc, nghĩ rằng mình là tốt, là giỏi, mình hơn người khác. Lúc bây giờ tâm của họ giống như là dựng lên cột cờ, dựng lên, dương lên cái lá cờ phất phơ trước gió. Ở đây khi mà các vị tỳ kheo tụ họp lại vào một ngày lễ Bồ Tát, bây giờ các vị tỳ kheo Sa Lục Sư và Thập Thất Sư họ nghĩ rằng ai đến trước thì sẽ giành cái chỗ ở trước, do đó cho nên họ đã chiếm lấy tất cả những cái trú xứ ở trong chùa, không để dành một cái trú xứ cho những vị trưởng lão tới sau, hoặc là không có chiếc giường. Khi mà tôn giả Sa Lợi Phất này đi đến cao hơn các vị tỳ kheo đó thì ngài không còn trú xứ để ở nữa, cho nên ngài phải ngủ qua đêm ở ngoài trời dưới một cái tàn cây, và đêm khuya ngài đi kinh hành. Và lúc khuya Đức Thế Tôn cũng ra đi kinh hành, và ngài thấy có bóng người, ngài lên tiếng hỏi, thì tôn giả Sa Lợi Phất đã bạch với Đức Thế Tôn và tự xưng danh tánh. Khi đó Đức Thế Tôn ngài mới hỏi rằng tại sao ngươi lại ở đây vào đêm khuya. Bạch Đức Thế Tôn, vì câu đến sau nên các vị tỳ kheo đến trước đã ở hết tất cả các tỉnh thất, không còn chỗ ở nữa. Bây giờ Đức Thế Tôn ngài đã suy nghĩ đến cái tiền đồ Phật pháp sau này, cũng như là cái sự hưng thịnh của tăng chúng, nên Đức Thế Tôn ngài đã họp chư tăng đến. Ngài đã họp chư tăng lại và ngài hỏi rằng: ngài các tỳ kheo có hợp lý không khi mà những vị tỳ kheo trẻ không có cái sự cung kính, không có sự kính dường đối với các bậc trưởng lão như là bậc cha bậc thầy của tăng chúng, như vậy có hợp lý không? Và khi mà Đức Thế Tôn đã khiển trách như vậy đối với các tỳ kheo và luật sư rồi, thì ngài mới bắt đầu kể một cái câu chuyện ở trong thời quá khứ, đến nỗi là làng xanh mà nó sống còn có cái sự cung kính. Đó là con chim đa đa, một con khỉ và một con tượng sống chung với nhau ở dưới một gốc cây. Con khỉ thì ở trên nhánh cây, và con chim thì đậu trên cành cây, và một con voi kết bạn nó ở dưới đất. Lâu ngày ba con vật này nó suy nghĩ rằng: thật không hợp lẽ, hợp lý khi mà chúng ta sống chung nhau thế này mà không có tôn ti trật tự. Cho nên mới hỏi thăm về tuổi tác lẫn nhau. Và sau khi biết được chính con chim đa đa nó sanh trước, còn con khỉ mới sanh sau, và con voi mới sanh sau này nữa, mới có mấy tháng tuổi thôi, 6 tháng tuổi, 7 tháng tuổi gì đó. Thì lúc bây giờ khi biết được như vậy thì bắt đầu từ đó con khỉ và con voi nó đã có sự cung kính chim đa đa, tức là tiền thân của Đức Bồ Tát. Và chim đa đa với cái trí tuệ thông minh, ngài hướng dẫn, ngài chỉ vẽ cho con voi và con tượng sống trong thiện pháp như thế nào thế nào. Khi Đức Thế Tôn nhắc lại cái điều này thì ngài khuyến giáo các vị tỳ kheo cần phải sống với cái sự cung kính. Cho nên chúng ta thấy cái pháp cung kính ở đây đối với thiện pháp thì đó là một trong những pháp rất là quan trọng. Khi mà con người ta thiếu cái sự cung kính thì cái tâm ngạo mạn nó sinh khởi. Mà cái tâm ngạo mạn nó sinh khởi thì lúc bây giờ chậm tiến, không có sự tiến hóa được. Nhất là người học trò mà không lễ độ, không kính trọng ông thầy, thì người học trò đó sẽ không còn ý chí để học được cái hay từ đó ông thầy nữa. Bởi vì thiếu sự cung kính ở ông thầy rồi thì ông thầy dạy cũng khó mà nghe được. Hoặc là người con không có cái sự kính trọng cha mẹ thì như vậy người con đó sẽ trở nên hư đốn, bởi vì không có ai răn dạy. Còn những người con nào có sự kính trọng cha mẹ thì mỗi khi làm việc gì hay nhớ cha mình đã dạy như vậy, mẹ mình đã dạy như vậy, thì lúc bây giờ sẽ không có làm những cái chuyện quấy. Người học trò cung kính ông thầy, cung kính vị thầy, thì người học trò sẽ tiến bộ vì học được những cái hay từ nơi ông thầy, dù cho có bị thầy quở trách hay là hành phạt cũng không giận, mà luôn luôn có cái sự cung kính. Cái pháp cung kính thưa quý vị, đối với bình thường thì người ta thấy rằng nếu lịch sự thì kính trọng nhau chơi, còn nếu không thì thôi, đường ai nấy đi. Chúng ta sống ở bên ngoài chúng ta nghĩ vậy, nhưng mà đối với một vị hành giả tu tập thiền định mà thiếu cái pháp cung kính rồi thì hành thiền không có tập trung được thưa quý vị, bởi vì cái tâm ngã mạn nó sanh khởi và nó làm chi phối nội tâm. Cho nên ở đây cái pháp cung kính nó là một trong những cái pháp tu tập quan trọng đối với cái người tu tập. Đến độ mà quý vị biết rằng khi Đức Thế Tôn ngài vừa thành đạo, lúc đó ngài mới suy nghĩ rằng: thật không hợp lẽ khi mà sống thiếu cái sự cung kính. Vậy thì ở trong thế gian này có ai là người để cho Thiên Như Lai cung kính đảnh lễ? Thì ngài chắc thấy rằng ở trong đời này dầu cho Phạm Thiên, Chư Thiên, Ma Vương hay là nhân loại cũng không có ai có thể sánh ngang với ngài về đức hạnh cũng như là về trí tuệ. Cho nên nếu như mà Ngài có cái sự cung kính đối với những phàm phu như vậy, đầu của họ sẽ nứt bảy mạnh. Thế thì Đức Thế Tôn Ngài suy nghĩ rằng ta giác ngộ nhờ chân lý, nhờ giáo pháp. Ngài bắt đầu, Ngài đứng nhìn cái cội cây Bồ Đề để tỏ lòng tri ân và cung kính giáo pháp, cung kính pháp mà Ngài đã nhờ đó mà tu tập con đường trung đạo như là bát chánh đạo. Thời cái pháp cung kính ở đây rất là quan trọng thưa quý vị. Ngay như Đức Phật Ngài cũng có cái pháp cung kính pháp. Khi mà không tìm thấy một nhân vật nào ở thế gian này đáng để cho Ngài cung kính, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài đã hướng đến pháp và Ngài đã giác ngộ, cho nên Ngài có cái sự cung kính pháp, tôn trọng pháp. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta thì bất cứ chúng ta làm việc gì cũng vậy, cái pháp cung kính rất quan trọng lắm. Không những đối với người tu tập mà đối với người học tập ở bên ngoài cũng vậy. Học trò thời nay ở ngoài trường thưa quý vị, họ nghĩ rằng thầy giáo và cô giáo đi dạy để mà ăn lương, như vậy đối với họ không có tình cảm gì cả. Và họ là người đóng tiền cho nhà trường để trả lương cho giáo viên, như vậy thì giáo viên là cái người giống như là một cái người làm thuê làm mướn, và họ là những người học trò đóng tiền để nuôi dưỡng giáo viên, giảng viên ở trong trường, nên họ có quyền. Thế là có những kẻ học trò mà nó bắt nạt thầy hay là đánh đập thầy ở giữa đường, thiếu cái sự cung kính, thời những kẻ đó sẽ không bao giờ học thành tài, không bao giờ học tiến hóa được. Một khi cái tâm khinh thị đối với ông thầy rồi thì khi mà ông thầy giảng họ sẽ coi thường. Đó là cái chuyện ở ngoài thế gian thôi, còn nói chi là ở trong đạo thưa quý vị. Cái pháp cung kính rất là quan trọng. Chúng tôi xin được trả lời tóm tắt một cái câu hỏi mà thượng tọa già cảnh vừa nêu, tức là câu thảo luận. Bây giờ xin cung thỉnh thượng tọa già cảnh trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Kính thưa thượng tọa đại sư, bây giờ thì chúng ta đã bước qua cầu đấu vui. Xin quý vị quan hệ có một cầu đấu vui. Cầu đấu vui hôm nay chúng ta nhắc lại câu chuyện là thời Đức Phật còn đã thấy có một số vị tỳ kheo ở tại Koh Samui, có những người thì tranh luận với nhau, và những tranh luận này được ghi rất là rõ ở trong kinh điển. Mà chúng ta nghĩ rằng đa số người thực sự đều biết, chúng ta thường thấy hình ảnh Đức Phật vào trong rừng sâu, Ngài ở với một con, Ngài sống trong rừng, có một con voi, con khỉ đến hầu Đức Phật. Câu chuyện bắt đầu từ nguyên nhân nào dưới đây? A là sự bất đồng chánh kiến, B là chút ít nước tôn giáo, C là sự khó khăn trong việc phát triển, D là sự quản trị ngôi đại tự. Chúng ta sẽ xem trong bốn điều đó là nguyên nhân nào tạo nên sự tranh chấp. Xin được mời quý vị trả lời 1, 2, 3, mời quý vị trả lời. Và mời Đại sư Tăng Kali Hòa Hỷ kiểm cho các câu trả lời. Sau đó thì chúng ta sẽ tính sự đồng đề xin cho đáp án của ngày hôm nay, rất là đơn cùng do đó xin được kính. Xin mời Đại sư Tăng Kali.
Dạ Nam Mô Phật Tổ Gia, con Sẵn Kali xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đạo hữu thân mến. Hôm nay câu hỏi không biết là trong room có nghe rõ không, xin cho một tín hiệu vì chạy tới chạy lui. Cảm ơn em bé An, cảm ơn quý vị đã biết cho biết nghe rõ. Trong này câu hỏi này kể ra cũng khá khó, con thì con cảm lời đại là A rồi, con nói làm sao? Con có lẽ là ma đứa lối quỷ đứa đường cho nên nó tự nhiên nó nhảy vào A. Thế là bây giờ nó thấy nhiều Diêm bắt đầu trả lời người đầu tiên là B. B thì là chút ít nước trong giáo. B này không có nghĩa gì cả. tại vì cái giáo nước thôi mà lại có sự bất đồng ý kiến này cái kia tranh chấp ha, đâu có đến nỗi vậy. Anh em con trả lời là là thứ hai, nguồn tức hạnh là a, dòng đời xuôi xuôi ngược là a, anicca là a, sen tím là a, không gian cà phê là b, theo Diệu Nghiêm ha, Diệu Nghiêm dễ thương lắm đó, theo Diệu Nghiêm là đúng rồi đấy. Dòng đời xuôi ngược nghe rõ là Túc Vi là b, Túc Vi cũng có nữa, cũng b nữa. Người qua đường học Phật là a, 8 giờ là b, vậy có 3 vị trả lời là b rồi. Người là a. Và mời quý vị tiếp tục trả lời thêm một chút nữa để cho cái room nó được sống động lên tí, coi như là quý vị chưa có buồn ngủ. Và những quý vị nào mà không biết trả lời thì cứ trả lời đại đi, được thua gì cũng là ăn kẹo cả. Không ăn kẹo thì ăn kính, hai thứ nó đều giống nhau. Ra tu, xin mời quý vị trả lời tiếp tục ạ. Nếu có mấy người trả lời là a với b thôi, còn hai cái câu c và câu d coi như để riêng ra một góc. Con thấy kêu gọi mãi mà khản cả cổ mà chẳng thấy ai trả lời hết, tiếp tục trả lời thêm mà con xin khóa cổ ở đây. Có quý vị nào mà không nghe được liên tục, tần tóc nó bây giờ nó bị như bị chuyện gì đó, bạch sư. Quý vị cũng đồng ý với Sankali là tần tóc nó có vấn đề, thành ra room nào nghe cũng không được liên tục, đôi khi liên tục và đôi khi không, hoan hỉ như vậy. Nếu mà thường toàn thầy siêu nghe không được, bây giờ nghe được rõ chưa? Để cho ra đáp án ạ. Thường toàn giảng đẳng dưới tay, con xin cung thỉnh thường toàn giảng đẳng.
Dạ thưa quý vị, câu trả lời là câu B, tức là dòng chút ít nước trong gió mà thôi. Thì ở trong chùa có một vị thầy siêu trẻ đi vào trong nhà vệ sinh và thầy có luật đấy. Thì đi nhà vệ sinh xong cái gáo nước rồi ốc xuống, nhưng mà vị này quên ốc xuống, còn lại chút ít nước trong gáo. Thì quý vị giao chút ít nước trong gáo đó vào một vị khách, nói rằng pháp thực sự là đệ tử vị pháp sư, đáng lẽ phải biết về giới luật, cho mấy lúc một cái này là đi nhà vệ sinh của ốc cái gáo xuống. Và từ chủ chỉ trách giữa cá nhân này cá nhân kia nó xảy ra đấy, thì kéo theo cả thầy vẫn huynh đệ, rồi kéo theo Phật tử, tạo nên cũng tranh chấp lớn. Thường là những tranh chấp bắt đầu với những nguyên nhân rất rõ như vậy. Bây giờ thì thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta có một bài gọi là tích lũy, bài viết của bài thân. Trước tiên mời quý Phật tử nghe bài này như một món quà nhân mùa khánh đản. Bây giờ thì xin được mời quý vị nghiêm đọc cho bài viết này của sư thầy thân.
Dạ, tha thứ lần hai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tề Siêu cũng như tất cả quý chư tôn đức tăng ni đã quan lâm đến đạo tràng Phật pháp Phước Hát Tham Á. Dạ, chính lễ quý chư tôn đức tăng và chính lễ quý cô chú nữ, cũng như kính chào toàn thể quý cô chú bác anh chị em hiện diện. Dạ, sau đây con xin được đọc bài từ bút của sư tọa Thanh Chiết Tự. Một anh Phật tử sau một tai nạn dập nát thân thể đã được ghép lại chiếc chân, mới lấy từ di hài của một người hiến xác. Không bị tàn tật anh mừng lắm, nhưng đêm nhìn lại cái chân ngoại lai kia, anh cứ rùng mình và nghĩ đến người nằm dưới mộ. Một ngày nhóm chịu không thấu, anh chạy lên chùa thăm sư phụ là một thiền sư và kể lại nỗi sợ của mình. Vị hòa thượng nhìn anh cười: "Con thấy sợ cái chân đó vì cho rằng nó không phải là của con, nhưng thử hỏi cái chân xưa giờ theo con từ bé có đúng là của con không?" Chuyện kể rằng anh Phật tử từ đó ngủ ngon hết sợ. Và tôi từ lúc biết được câu chuyện này cũng thấy mình ít nhiều an lạc hơn xưa. Tôi đã hiểu chữ của một cách chu đáo hơn, thấm thí hơn. Rồi cũng từ đó tôi nghĩ ra một điều, rằng ở đời nhiều lúc chỉ một chữ thôi cũng là một trời sinh tư. Chiều nay, một người Phật tử gửi tôi cái link để đọc bài viết của một người trẻ chẳng biết trong hay ngoài nước. Họ nói thích bài đó, khen hay và giới thiệu cho tôi. Tựa đề bài viết đó là Tình Lỡ. Thật là đọc hết bài nhưng tôi không hiểu gì hết. Lòng tôi đã bị cái tựa đề Tình Lỡ kia níu kéo ngay từ phút đầu. Nói chính xác, tôi đã bàng hoàng, ngẩn ngơ chỉ vì một chữ lỡ kia thôi. Nào phải chi có tình mới lỡ, có gì trên đời này lại không bị lỡ chứ. Nhìn quanh ta rồi thì cả thế giới hình như chẳng gì là trọn vẹn hết. Này á, có ai trên đời này dám nhận đời mình là viên mãn đâu. Cả một quốc gia cũng thế, nhiều kẻ giàu mà không sang, bởi họ chỉ phú mà không quý. Tiền bạc rủng rỉnh mà chỉ xài tiền thì người không vô. Đó là giàu mà không sang, phú nhưng chưa quý. Nhìn xa một chút, nước Tàu bây giờ có biết bao chỉ phú, nhưng ở một xã hội nghèo nàn nhân văn sau mấy chục năm cộng sản thì khó mà kiếm ra một người thật sự phú quý. Dám bỏ cả triệu Mỹ Kim mua một con chó ngao Tây Tạng về cung phụng như đấng sinh thành. Nhưng đố họ dám bỏ ra một phần trăm số tiền đó để làm từ thiện. Đáng ngại là ở Việt Nam bây giờ của chúng ta cũng có rất nhiều kẻ chỉ phú mà không quý như thế. Tôi muốn gọi đó là một trường hợp lỡ, lỡ làng, dở dang, vân vân. Rồi đến chữ an lạc. Biết bao người trên đời này nói ngon lành vậy, nhưng thiệt ra họ chỉ được an mà chắc gì được lạc. Nhà cửa ổn định, thu thập ổn định, sức khỏe ổn định, kể cả gia đạo cũng ổn định, nhưng liệu lòng họ có được vui không? Tôi từng nói rồi, nhiều khi có chuyện để lo toan còn dễ sống hơn là những ngày tháng nhàn cư vô vị, không đắng không ngọt. Viết đến đây tôi chợt nhớ đến mấy bài báo an ninh gần đây nói về làn sóng thực phẩm độc hại của Trung Quốc và Việt Nam đang được xuất khẩu tứ tung, thì càng thấm thía chữ lỡ này. Nhiều món trong đó là thứ khoái khẩu của người mình, nhưng ngon mà chẳng lành. Không phải món nào ngon thì cũng lành, cũng như nhiều người chưa dễ thương mà cũng đáng sợ vậy. Hai chữ ngon lành từ đó không phải dễ dùng. Ngay đến một chữ rất phổ biến như phúc đức cũng khó mà tìm chỗ dùng. Nhiều kẻ đời này chỉ có phúc mà không có đức. Người học A Tỳ Đàm thường thích nói chặt chẽ nên khó chấp nhận điều tôi đang viết. Một cách nôm na, tôi hiểu đức ở đây là những đức tánh hàm dưỡng nhân cách của mình. Một người tiện tay là một hai chuyện giúp đỡ kẻ khác không sánh được một người thường ngày làm gì cũng biết nghĩ về kẻ khác. Phúc thì ai cũng làm được, nhưng đức thì phải là kẻ có tâm cơ. Tôi không nhớ là Lão Tử hay Trang Tử đã có câu nói này: người thời nay quyền cao tước trọng đến mấy cũng chỉ là hàng quý nhân, chứ không phải bậc đại nhân như thời trước. Cứ theo kiểu trẻ chữ đó mà nói thì ta có bao điều thú vị để mà suy gẫm. Như thánh nhân chỉ có đau mà không khổ, phàm phu nhiều khi thông nhưng chưa chắc đã minh, giải nhưng chưa chắc đã thoát, tình không hẳn là đi với yêu. Tôi còn muốn nói là sinh chưa chắc đã sướng, nhưng thôi, kể chừng đó cũng đủ mỏi tai mò búa rồi. Chỉ mong người đời nhớ được bài học chính danh của thầy Khổng để mà sống trọn vẹn ngoài đời trong đạo. Thế còn gì hơn được nữa, mong thai. Chính bạch chư đại đức tăng ni và chính thưa đại chúng, bản tỷ bút của sư Toại Thâm vừa được kết thúc. Con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng ni và kính cảm ơn toàn thể sư đệ đã lắng nghe. Chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Tha Ya.
Chúng ta vừa nghe một bài tỷ bút của đại đức Toại Thâm Sơn do cô Diệu Diêm trình bày. Thưa quý vị, là một bản tin nói về sự ảnh hưởng của nền chính trị đang bị cải cách hiện nay ở tại quốc gia. Có một sức mạnh thay đổi như thế nào đối với Phật giáo ở tại quốc gia này. Mời quý vị nghe bản tin này với lời dịch thuật của Hà Cát do Vô Bậc Thiện trình bày.
Năm một đời, năm một thầm này. Dạ, cảm ơn chị Thiên. Sau đây là bản tin. Colombo, Sri Lanka. Đời sống của hơn 40.000 tu sĩ đã bị hy sinh vô ích cho quốc gia bởi sự tuyên truyền của các đảng phái cách mạng. Thay vì hành trì giáo pháp Đức Phật, những tu sĩ đó theo đuổi những chủ trương chính trị, giám đốc trung tâm văn hóa Phật giáo Venkatrama Vimlachothitera nói như trên, gửi một thông điệp đến cho đảng. Đa số các ngôi chùa trở nên trống vắng và hiu quạnh bởi vì sự khan hiếm của tu sĩ Phật giáo. Phật tử bị bỏ rơi trong đời sống bởi vì thiếu thốn các tu sĩ Phật giáo tài đức để hướng dẫn cho họ một cách đúng đắn. Điều này đã hủy hoại nặng nề ngôn ngữ, văn học và văn hóa. Những tu sĩ có những liên hệ với các hoạt động chính trị với đảng CVP xem như không còn tồn tại đối với cha mẹ, thầy tổ và ân nhân của họ. Bởi vì sự phá hoại mà CVP đã gây nên tạo ra sự thất bại của nó trong mùa bầu cử vừa qua. Nếu họ có thể tái tổ chức lánh xa những hoạt động phá hoại của đảng phái thì mọi người sẽ tán thán họ. Sư nói như trên, tu sĩ trẻ nên được giáo dục trong giáo lý Đức Phật hoặc một chương trình giáo dục nào phù hợp cao cấp hơn để hoàn thành ước nguyện của cuộc đời tu sĩ. Đảng tu sĩ Phật giáo CVP đã gây ra sự đấu kỵ, ganh ghét, sân hận với các tu sĩ trẻ thay vì sự thông cảm, từ bi để đạt được những thành tựu chính trị. Sự áp đặt các tu sĩ trẻ vào các hoạt động chính trị là sự vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất. Sư nói như trên. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Trời, con không cần thỉnh sư trở lại điều hành.
Bậc Thầy Tôn Đức và thư quý Phật tử, những cú hút về của thời sự đối với các vị tăng sĩ Phật giáo, từ đối với các vị tăng sĩ Miến Điện và Tất Lan, nó cũng là một bài học rất là lớn. Tuy nhiên, chúng ta nhìn trở lại Phật giáo Tây Tạng ở tại Ấn Độ thì chúng ta phải nhìn nhận một điều là có nhiều bài học đặc biệt rất là quan trọng mà chúng ta có thể học được từ Phật giáo Tây Tạng. Năm 1957, khi Đức Dalai Lama khởi sự, có ý định là rời bỏ Tây Tạng để sang sống lưu vong ở tại Ấn Độ, thì một ở trong những việc làm mà ngài nghĩ đến là làm thế nào để duy trì ngôi trường Phật học. Có bốn trường đại học Phật giáo rất lớn ở tại Lhasa thời đó, mới một ở trong những trường gọi là tu viện Kera. Cả bốn trường đại học này đều được tái lập ở tại Ấn Độ, dĩ nhiên trong một khuôn khổ hạn chế hơn về rất nhiều thứ. Nhưng mà trải qua nhiều thập niên, hơn nửa thế kỷ qua rồi, người ta chứng minh cho thấy một điều rằng, nói với đời sống tu tập thì giáo lý kinh điển vẫn là cơ sở căn bản. Bất cứ những nỗ lực nào mà đi xa hơn và thiếu căn bản về giáo lý thì điều đó nó sẽ trở thành một điều phản tác dụng, lợi bất cập hại. Riêng về trường hợp của Phật giáo Tích Lan, có thể nói rằng đây là một ở trong những hiện tượng Phật giáo hiện đại. Khi mà những vị tăng sĩ nghĩ rằng họ phải dấn thân để cứu nguy lên đất nước, nhưng mà sự dấn thân đó đã là một sai lầm rất lớn. Đó là thành lập một đảng phái chính trị do các vị tăng sĩ cầm đầu, một điều và đa số các vị tăng sĩ vốn không có khả năng và rất thiếu điều kiện thích hợp để thực hiện. Đó là vài điều xin gửi đến quý ngài và quý vị trong bản tin hôm nay. Ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe một pháp thoại có tựa đề là Nhân Ngã Bí Thử. Mà qua đó Đức Phật ngài đã dạy rằng đời sống của một vị tu sĩ, một người có cuộc sống tinh thần đối với chúng sanh như thế nào. Đây là một trong những đề tài rất lợi lạc và thú vị. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Xin hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thư sanh đức hạnh, thay mặt đại chúng trong lâm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp trưởng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên thằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Nhất.